Còn mà nó nhớ cũng tư duy như vậy, nó nhớ là tư để tâm tư nó qua như quả con người.
Con thấy muôn mặt, mặt nào nó cũng giống mặt nào hết à, phải đúng không? Đó là cái tướng của con người. Thì cái tính của con người nó cũng theo cái quy luật của nhân quả mà nó khác nhau. Thì cái cây cỏ thảo mộc nó là nhân quả thảo mộc thì nó cũng khác nhau. Mình phải học, mình hiểu để rồi tới chừng nó mình chuyển đổi nó, mình làm cho nó bình an, tức là em là người bình an cho con. Thì đó là mình học mình mới hiểu, chứ mình không học mình hiểu là sao mà chuyển. Còn nói nhân quả thì ai cũng nói chung chung thì được.
Học thứ 9 tức là học nhân quả vẫn là quan trọng nhất,
quan trọng nhất. Học nhân quả nè, rồi nhân quả con người nè, đường đi nhân quả nè, rồi đạo đức nhân quả nè. Trời ơi, nó nhiều các bài học nhân quả không? Nhân quả vũ trụ nè, nhân quả thời tiết nè, nhân quả thiên nhiên, nó đủ nhân quả nè.
Thế mà, là bạch thầy muốn có chánh kiến đúng thì lại phải hiểu nhân quả đúng không?
Rồi đúng rồi. Rồi học bao nhiêu nhân quả chưa đủ, còn học nữa, các pháp vô thường, thay đổi liên tục, rồi đó là học các thân vô thường, rồi học các pháp bất tịnh, thân bất tịnh. Học nhiều chứ con học ít thì con làm sao con quá dạng.
Nếu mà cái chánh kiến này mà thuần thục rồi thì cũng là chứng đạo phải không?
Chứ sao con đã hết thì chứ tâm thanh thản là như tự là chứng. Rồi rồi, để thầy này. Lớp học như là lớp học của Bộ Quốc gia Giáo dục các trường đạo Phật nó cụ thể, nó rõ ràng, chứ nó là cái chương trình giáo dục đào tạo, chứ không phải là tu muốn tu sao tu, muốn tu như thế nào. Cho nên từ xưa đến giờ cái chùa là để ta đến đó người ta cúng bái tụng niệm tụng kinh tụng ăn, chứ thì lại ra nó tu ngồi thiền rất là không có thấu suốt, tưởng ra ngồi ức chế ý thức của chúng ta làm cho nó tê liệt, làm cho nó không niệm ở cuộc đời cho nó làm thanh tịnh. Người ta dùng những cái phương pháp để ức chế cái tâm người ta, ức chế tâm, ví dụ như sổ tức người ta đếm, người ta hít vô thở ra người ta đếm hơi thở để cho đừng có vọng tưởng, đừng có niệm ở, ta cũng là cái phương pháp ức chế. Rồi cái niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật cũng là cái phương pháp ức chế, cho nên người ta ức chế cái tâm tham khi người ta, cho nên người ta không hết tham khi cuối cùng người ta không được giải thoát. Đó là cái tu sai, tu sai rất nhiều, nhất con ngọc xuống đấy. Bởi vì cho nên vì vậy mà người ta tu riết người ta không có đạt được á, thì người ta dựa vào cái tụng kinh, tụng niệm rồi đọc thần chú để cho nó cái tưởng của chúng ta nó hoạt động, cho nên nó thực hiện qua những cái thần thông. Do đó mà chúng ta thấy những cái mà linh hiển vi diệu đó thì chúng ta tin tưởng cái sự thật ra tất cả điều đó là từ ở trong thân chúng ta nó có một cái phận sự để nó làm những cái linh hiển đó, nó có cái phận sự là như mình biết chuyện quá khứ gì ra, mình biết sự việc xảy ra nó điều qua cái phận sự ở trong cái thân của con người, nó không phải là cái linh hồn của chúng ta đâu, mà là nó cái phận sự nó thuộc một nhóm tế bào mà gọi là nhóm tế bào của tưởng quẩn, nó hoạt động, nó làm ra cái thế giới siêu hình, nó như là linh hồn nhập cho chúng ta, như là linh hồn của những người chết nhập nhà chúng ta. Cho nên mỗi lần mà một người mà lên đồng nhập cốt á, thì họ phải lúc lắc, họ phải đốt thắp hương, rồi họ phải ở ngáp, rồi họ mới lên thay đổi cái ý thức của họ, không có còn ý thức hoạt động thì nó có cái tưởng thức nó thay thế cho ý thức của chúng ta, nó hoạt động như một cái người ngủ thì nó mới chiêm bao, và cái người thức thì không bao giờ chiêm bao. Cái ý của cái chiêm bao là bao giờ cái ý thức của chúng ta nó cũng phải dừng lại. Do đó mà nếu mà cái người mà tu tập để làm cái ý thức chúng ta dừng lại thì chúng ta bị lọt vào trong tưởng, gọi là định tưởng. Cho nên hầu hết là trong các chùa hiện giờ mà gọi là tu niệm Phật hoặc là tu thiền được đều là lọt vào định tưởng hết. Mục đích như vậy cho nên họ không có đạo đức, rồi họ bày vẽ thế này thế khác để Phật tử cúng dường tiền bằng cách này cách như cất chùa xây tháp hoặc là đúc chuông tạc tượng cho lớn, để họ nói rằng để làm như vậy là công đức lớn, chứ thực thật ra thì tốn hao tiền bạc rất nhiều mà biến cảnh chùa thành cái cảnh tham quan rồi cái cảnh mê tín, để đến đó chúng ta cúng bái bỏ tiền vào cúng bái mà cho sức công sức của Phật tử tốn hao rất nhiều mà chẳng ích lợi gì hết, chẳng ích lợi gì, chỉ đi vào con đường mê tín mà thôi. Còn trái lại Phật giáo thì nó phải có cái lớp học hẳn hòi, nó tám cái lớp học của người ta, nhưng mà tại sao mà quý thầy không dựng lại tám cái lớp học đạo đức đó? Bởi vì đạo đức không làm của mình của người, nó đem lại sự lớn cho mình cho người, nó biến cái cõi thế gian chúng ta sống ở trong cõi này không có ai bằng ai. Do đó nó là hạnh phúc, nó là thiên đàng cực lạc, chứ không phải là có một cõi cực lạc thiên đàng ở đâu, vô hình ở chỗ nào, không bao giờ có. Bởi vì ở trên hành tinh này là một cái không gian vô tận, nó bao nhiêu là cái hành tinh, chứ không phải riêng có cái hành tinh sống của chúng ta là cái quả đất này đó. Do đó hôm nay chúng ta được đủ duyên mà chúng ta ở trên cái hành tinh này mà chúng ta làm người ấy, thì chúng ta có đủ cái duyên phước rất lớn, là vì có một Đức Phật Thích Ca. Con người cũng bằng xương bằng thịt, người Ấn Độ, rồi người thấy cái nỗi khổ của con người, bốn nỗi khổ sinh già bệnh chết, người mới bỏ hết cung vàng điện ngọc, bỏ luôn cả vợ con rồi đi vào rừng núi mà tu hành 6 năm khổ hạnh gần như chết. Người hy sinh cả thân mạng của người để đi tìm cái chân lý, đi tìm cái sự thật giải thoát cho chúng ta. Nhưng cuối cùng thì ngài tất cả các pháp mà trong cái thời đó các tôn giáo dạy thì ngài tu, ngài thấy không có tìm được sự giải thoát, cuối cùng ngài ném bỏ hết, rồi ngài tự suy tư tìm ra một cái đường lối để tu tập giải thoát. Cho đến khi ngài làm chủ được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, ngài thấy đây là cái con đường mà có thể con người làm được. Cho nên khi ngài tu chứng xong á, thì ngài mới tuyên bố cho mọi người biết trên trời dưới trời, con người là duy nhất làm chủ sinh già bệnh chết. Bởi vì Ngài là con người, cho nên Ngài nói tất cả con người ai cũng có thể làm chủ sinh già bệnh. Như vậy là pháp của Phật không phải khó. Cho nên Ngài đưa ra bốn chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Thì đạo đế tức là cái chương trình giáo dục đào tạo sống không làm của mình của người. Mà mọi người trên hành tinh này mà sống không làm của mình của người là hạnh phúc, là giải thoát rồi. Vậy muốn được như vậy thì phải học. Học lớp thứ nhất là lớp tính kiến, lớp thứ hai là tính tư duy. Nếu không học thì chúng ta làm sao biết được. Cũng như bây giờ từ khi mà chúng ta sinh ra lớn lên, nếu mà cha mẹ không cho đi học thì làm sao chúng ta biết đọc chữ. Nếu cha mẹ không dạy chúng ta nói thì chúng ta như một con vật ứ é thôi, chứ làm sao mà chúng ta nói được. Cho nên từ cái chỗ mà không biết được, cha mẹ nuôi dưỡng mình, dạy cho mình nói, mình mới nói được tiếng, rồi mình đi học mình mới đọc được chữ. Rõ ràng là phải có cái sự giáo dục đào tạo dạy bảo, chứ không thể nào mà chúng ta tự hiểu tự biết được. Nếu chúng ta sinh ra không được giáo dục đào tạo thì chúng ta cũng như một loài động vật, chỉ biết la biết hét mà thôi, chứ không còn biết nói được tiếng người. Còn con người chúng ta là nhờ từ lần lượt chúng ta phát được từ âm này đến âm khác, rồi từ đó mới biết thành chữ để chúng ta học, trở thành chương trình giáo dục đào tạo con người. Nhưng kèm bên đó thì đạo đức chúng ta không có, cho nên chúng ta cái bản chất chúng ta vẫn còn hung hăng dữ tợn, tranh giành cắn xé ăn thịt với nhau. Bởi vì bây giờ mình thấy mình hiện giờ mình đang ăn thịt chúng sanh, tức là mình ăn thịt với nhau, mình ăn thịt. Chứ sự thật ra con người nó không phải vậy, nó không phải vậy. Cho nên trừ ra con người, chúng ta thấy ăn rau cỏ, ăn hoa quả chúng ta vẫn sống mà đâu cần gì phải thịt. Đây bây giờ trước mặt chúng ta nhìn thấy như quý thầy ăn ngày một bữa mà ăn thực phẩm, thực vật, cây cỏ không ăn thịt, nhưng mà người ta vẫn mạnh khỏe, người ta vẫn khỏe mạnh như thường, chứ người ta đâu có đau ốm gì đâu. Còn mình lại ăn thịt, ăn cá, lại giết hại chúng sanh, làm đau khổ những loài động vật. Nó muốn sống cho nó bao giờ, nó muốn chết bao giờ đâu. Thế rồi chúng ta nở tâm cắt cổ ăn thịt nó. Cho nên đó là những điều mà chúng ta tạo những cái điều ác, làm đau khổ chúng sanh. Cho nên hôm nay đạo Phật dạy chúng ta sống không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ tất cả chúng sanh. Chúng ta sống với tinh thần đạo đức, vậy thì phải học. Nhưng bây giờ thì thầy không thể nào, bởi vì nó không có lớp học, mình phải học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Đạo Phật là như vậy, nó đào luyện cho chúng ta làm con người có đạo đức, sống có đạo đức. Chúng ta không bao giờ dùng cái ngôn ngữ thô ác, chữ mắng, nói nặng, nói nhẹ người khác, mà dùng cái ngôn ngữ chánh ngữ. Chúng ta nói lời ôn tồn, nhã nhặn, đối xử với nhau, làm sao có giận hờn gì nào. Nhưng chúng ta không học, chúng ta biết làm sao nói được lời nói như vậy. Nhiều khi chúng ta nói được, có nói được lời ôn tồn nhã nhặn, nhưng nhiều khi chúng ta không dằn được tâm, chúng ta nói lời thô lỗ, chửi mắng, mạ lị người khác. Cho nên hôm nay thầy đến đây, nếu mà ở đây mà có một cái cơ sở như cái trường học thì chắc chắn là sẽ mở cái lớp học ở đây cho quý Phật tử, dù già trẻ bé lớn, bao nhiêu mọi người đều học đạo đức được hết. Chứ không phải nói người già, tôi già cần chết rồi tôi không học. Bởi vì người già càng phải học. Bởi vì học như thế nào? Học để làm chủ, không làm khổ mình. Ví dụ như người già học, bây giờ cơ thể của người già dễ bệnh đau, mà mình không học đạo đức làm sao mình đẩy lui được bệnh. Buộc lòng mình phải đi nhà thương uống thuốc, phải không? Mình phải đi bác sĩ. Mà đi nhà thương uống thuốc bác sĩ thì phải tốn hao. Bây giờ mình vô nằm nhà thương thì phải có người theo nuôi. Thì mình nằm trên giường bệnh thì con cháu mình nuôi thì phải nằm dưới đất, chứ làm sao mình nằm trên giường bệnh hết được. Do đó nó cả cực khổ hai người, một người bệnh và một người phải nuôi, thì nó tập cực khổ. Còn thay vì mình nằm nhà, con cháu mình nó có chăm sóc, nó cũng đâu có cực. Nhưng mà mình làm sao mình để bệnh mà tới con cháu mình chăm sóc. Bởi vì mình học đạo đức, mình không làm khổ mình, cho nên cơ thể có bệnh là mình đẩy lui được bệnh ra. Mình có đủ lực, bởi vì làm chủ bệnh mà. Đức Phật nói trên trời dưới trời, con người là duy nhất làm chủ sanh già bệnh chết, làm chủ cả cái chết nữa. Bây giờ mình muốn chết hồi nào chết? Do quyền của mình. Phải còn ai sai mình, không được. Nhân quả nó không có sai được. à, quyết Phật tử thấy cái thân của mình bây giờ đó bệnh mình đẩy lui không được, tức là mình có tu theo Phật, mình có học đạo đức đó đâu, mình làm sao mình làm chủ được cái bệnh. Rồi bây giờ cái thân này nó bệnh đau, nó muốn chết, nó nghẹt cổ, nó thở không được, đờm nó chặn cổ, nó thở không được, nó muốn chết mà không quýt nào làm sao hết. Do đó đem nhà thương á, thì người ta dùng máy móc, người ta cho mình thở, hoặc là người ta giúp cho mình cách thức thở để mình thở cho được. Cho nên có nhiều bệnh á, người ta cho hai cái giò vào lỗ mũi chúng ta thở bằng khí oxy, thở phụ, để cho mình nằm đó mình sống, sống như chết rồi mà giờ muốn chết chết cũng không được. Có nhiều người bán thân nằm đó, trong gia đình con cái phải đổ thức đổ đái, phải đút ăn, mà nằm đó không chịu chết, muốn chết lắm, thèm lắm, chết lắm mà không chết được. Như vậy quá để cái thân chúng ta quá đau khổ, con cháu trong nhà cũng quá đau khổ, có phải không? Hay là khi như vậy đó chúng ta muốn chết để làm gì đây? Để cho mọi người cực, thân mình nằm đó cũng khổ quá. Cho nên mình ra lệnh hơi thở tĩnh chỉ ngưng, thì ngay đó hơi thở ngưng mà trạng thái thân tâm chúng ta rất an lạc, chứ không có đau nhức chút nào hết. Như vậy là pháp thật quá hay quý vị. Nhưng tại sao chúng ta không học những cái đạo đức, những cái hành động đó để đem lại sự bình an cho chúng ta khi chúng ta muốn chết? Như các cụ lớn tuổi rồi, sắp sửa sẽ bị chết nay mai, mà bây giờ chết thì chắc chắn mà là bao giờ muốn, nhưng mà muốn sống thì sống không được. Vậy thì phải học đạo đức mới biết cách thức mà làm chủ sự sống. Nhưng mà học đạo đức thì nó phải 8 lớp, không chừng như các cụ lớn tuổi rồi các cụ học kịp không? Học không kịp. Cho nên thầy tóm lược lại để vô ý Phật tử ở đây, bây giờ mình chưa có lớp, thầy có chưa có xin phép được nhà nước cho mình mở những cái lớp, tức là mở cái trung tâm an dưỡng, trung tâm an dưỡng từ thiện, trong đó các cụ, các bác hoặc là các Phật tử đến đó mình nghỉ ngơi, gọi là an dưỡng mà, mình nghỉ ngơi được trung tâm đó, người ta giúp cho mình ngày một bữa cơm, mình đâu có cần ăn nhiều. Như thầy ăn một bữa cơm mà thầy khỏe mạnh hơn là mấy người ăn nhiều, do đó người ta giúp cho mình bữa cơm, mình được nghỉ ngơi, không làm lao động làm gì hết. Người ta dạy mình học, như học trò nó học nó có làm gì đâu, mình đến trường mình học mà, người ta dạy mình học tập. Các cụ các bác đều được ngồi ở trên bàn, đều ghi chép những điều mà mình được nghe, được hiểu biết, để rồi lần lượt thấm nhuần được những cái hành động đó. Rồi người ta dạy cách thức mình tập luyện để cho mình đủ cái sức lực để mình đẩy lui được bệnh, mình làm chủ được sự sống chết. Tức là đạo đức sống không làm khổ mình, không làm khổ mình cực lắm chứ đâu phải cái không làm khổ người. Người ta chửi mình, nhịn người ta, mình nhẫn người ta thì mình không nói lại là không làm khổ người, nhưng mà trong bụng mình nó tức chứ đâu phải không tức. Còn trái lại, một người mà học đạo đức á, người ta không chửi lại người khác mà tâm người ta vui vẻ. Tại sao người ta vui vẻ? Tại vì người ta thấy cái người mà mắng mình là cái người đó khổ, cái người đó đang khổ, người ta tức giận mình, người ta mới chửi mình chứ. Thì đang tức giận là đang khổ, mình hiểu người ta đang khổ là hiểu như thật. Cho nên người ta chửi gì mình thấy mình rất thương yêu họ. Họ đang làm một điều ác là họ chửi mình, mai mốt họ sẽ bị những cái quả đó, và họ là người đang khổ, quả khổ là họ đang tâm tức mình. Do nó khi hiểu được như vậy, rõ như vậy đó, là mình hiểu đúng nhân quả, mình hiểu đúng nhân quả. Cho nên mình hiểu đúng nhân quả thì mình tha thứ thương yêu cái người đó đang đau khổ. Do mình thương yêu tha thứ cho người đang giận dữ đó thì tâm mình có giận không? Còn tại vì mình hiểu, mình hiểu như thật mà, cho nên tâm mình không có giận cái người đó. Vì vậy mà mình có giải thoát không? Mình không giận là giải thoát cái gì? Mà mình không giận thì mình không có tạo cái nhân mới là mình chửi họ hoặc đánh lại họ. Còn nếu mình giận thì mình phải chửi họ, rồi mình phải đánh họ. Đó là mình tạo cái nhân mới, cứ nhân quả trùng trùng khởi ra, làm cho đến khi mà một người thì đi nằm nhà thương, và một người có thể đi ở tù. Đâu thấy không? Bây giờ mình đánh người ta hoặc mình giết người ta, mình giận quá, cho nên lúc bây giờ giận có thể giết người ta mà mình không có cần nữa. Cho nên cuối cùng thì mình, một người thì bị thương đi nằm nhà thương hoặc chết, còn một người thì phải đi ở tù. Bởi vì mình đánh người ta bị thương hoặc là mình giết người ta thì người ta chết, thì mình phải đi ở tù chứ sao? Rốt cuộc là hai bên là quá khổ, không có bên nào là an ổn. Mà trái lại, đạo Phật dạy chúng ta trước cái cảnh mà hai bên xung đột lại quá nhã một cách rất tài tình, đem lại sự bình an cho mình mà đem lại sự bình an cho người khác. Cho nên nói là đạo đức sống không làm khổ mình khổ người. Mà bây giờ không làm khổ mình thì ngay thân mình bệnh đau đẩy lui được bệnh, đó là không làm khổ mình, có phải không? Chứ bây giờ ngay thân mình đau mà mình không làm cách nào hết, cứ để cho nó đau bệnh thì tức là làm khổ mình chứ sao. Chịu đựng ở trên cái sự đau khổ là làm khổ mình như vậy. Nó nhức cái đầu mà cứ chịu nó đau thì tức là để cho nó đau là mình để sự đau khổ cho chúng mình, tức là mình thiếu đạo đức. Mình có khả năng tại sao mình không đẩy lui được bệnh mà để nó đau? Như vậy là mình mới học với tôi chứ. Còn bây giờ nó chết mà mình muốn chết mà nó chết không được, mà mình muốn sống nó cũng không sống được. Đó, nó tức là mình không đủ cái khả năng, không đủ đủ cái năng lực để cho mình làm chủ được thân tâm của mình. Do chỗ đó hôm nay đạo Phật dạy để chúng ta làm chủ. Vậy thì muốn làm chủ thầy nói như thế nào để biết? Bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta có bốn cái chân lý, tức là bốn sự thật. Chúng ta lắng nghe thầy nói bốn sự thật. Nghĩa là do lòng tham sân si mà chúng ta có khổ. Chúng ta ham muốn là chúng ta khổ. Chúng ta giận hờn là chúng ta khổ. Chúng ta mê mờ không hiểu, nghe người khác chửi mình không hiểu, mình nghe người đó nói chửi mình, mày là chó trâu, thằng đó là chó trâu, cái mình tức là mình tưởng là mình chó trâu. Làm sao người ta nói mà mình chó trâu được? Tức là mình hiểu sai. Mình hiểu sai, mình tưởng như bị người ta nói mình chó trâu là xấu lắm, là tệ lắm. Cho nên mình đâm tức, phải không? Mình đâm tức thì mình chửi họ là họ ta đào mồ mã con cha mày, chứ ở đó mình chửi ta chó trâu, có phải không? Mình chửi lộn nhau. Do đó hai bên xung đột nhau do cái sự không hiểu, có phải đó là si mê không hiểu, cái sự vô minh không hiểu mà làm cho chúng ta khổ, có phải đó là si. Do tham sân si, tham mà không được thì chúng ta phiền não, chúng ta ước muốn một cái điều gì mà không đạt thì chúng ta buồn rầu. Còn ước muốn làm cái gì được thì chúng ta vui. Nhưng mà sự thật ra sự ước muốn, cái lòng ham muốn chúng ta nó không đái, muốn được cái này rồi muốn được cái khác, chứ nó đâu có dừng ở đó. Cho nên cái lòng ham muốn nó không có đái nữa đâu. Vì vậy cho nên nó làm cho chúng ta khổ hoài. Do đó hôm nay chúng ta biết một cái nguyên nhân đau khổ của chúng ta là do tham sân si mà đau khổ. Vậy thì ở trước mặt thầy mọi người có ai có không tham sân si không? Người nào cũng có tham sân si hết. Do đó là cái sự thật của con người mà. Cái nguyên nhân sinh ra tham sân si là cái lòng ham muốn. Cái nguyên nhân ở trước mặt thầy có người nào là không ham muốn? Trong cả hai cũng có. Như vậy là sự thật ha. Rồi bắt đầu bây giờ đó, trước mặt thầy ai cũng có trạng thái thanh thản là vô sự. Nghĩa là bây giờ chúng ta không có thể sống ở trong trạng thái thanh thản là vô sự được. Nhưng mà chúng ta nhận ra được. Bây giờ chúng ta ngồi lại im lặng, đầu óc chúng ta không suy nghĩ một cái gì hết thì đó là thanh thản, có phải không? Nó không nghĩ gì nó thanh thản như sao? Bây giờ thân của chúng ta ngồi đây nó không mỏi, không đau, không nhức chỗ nào hết là nó an lạc cái gì, có đúng không? Rồi bây giờ chúng ta ngồi im lặng như thế này không có ai làm công việc gì hết á thì nó là vô sự, có đúng không? Bây giờ ngồi trước mặt thầy đây thanh thản là vô sự, ai cũng có. Đó là một cái sự thật mà ai cũng có, là một chân lý. Nếu mà một người có mà người không á thì nó không phải là chân lý, mà người nào cũng có hết thì đó là cái chân lý. Vậy thì bây giờ mà bảo vệ hộ thì cái chân lý này để cho tâm hồn chúng ta thanh tản là vô sự mãi mãi, không có khổ đau, không có giận hờn phiền quái ở trong đó, không có thân, không có đau bệnh, thì chúng ta làm sao giữ cho nó được? Làm sao giữ được? Bây giờ chúng ta sống chỉ chừng 30 giây à, ngồi lại thanh tản là vô sự luôn. Quý vị sáng lắm là 30 giây, còn người nào khá hơn nữa là 1 phút, có phải không? Chứ 5 phút, 10 phút được không? Nó cứ lăn xăn ở trong cái đầu này hoài, mà ngồi đây mà thơ thì nó mỏi, có phải không? Nó làm sao cho nó bình an được? Vậy mà cái người theo đạo Phật, người ta có cái phương pháp, người ta giữ được cái trạng thái đó từ ngày này sang ngày khác, qua ngày nọ, như thầy nói chuyện với mấy con xong rồi thầy ngồi im lặng thì tức giận thanh thản là cái gì? Nghĩa là kéo dài hoài cái trạng thái đó hoài hoài, mà ai đụng nó điều gì đáng thì nó bất động, nó không dao động, nó không giận hờn thì não, nó không tham gì trên những cái điều đó. Mà hễ ai mà muốn hỏi điều gì đúng lý thì nó sẽ giải thích. Cũng như mấy con bây giờ muốn biết được Phật pháp, thầy giải thích cho mấy con. Khi mà thầy giải thích xong rồi thì ngồi thầy ngồi lại một mình thì nó im lặng, nó thanh thản, ăn lại cái sự. Mấy con làm sao được? Mấy con bây giờ nghe thầy nói rồi, mấy con ngồi lại thanh thản thì lát nó nhảy ra nó nghe lời thầy nói đậm á, có phải không? Nó đâu có quên. Còn thầy thì nó không nhảy ra được. các con thấy mình tu như thế nào, mình tập như thế nào, mình học như thế nào để mà nó không có nhảy ra. Còn mấy con thì không được, nó hãy nhảy vô rồi thì nó lát nó nhảy ra, chứ nó không có thiệt chịu nằm đó, mà nó nhảy ra nhiều lần, nó nhớ cái đó rồi một lúc nữa nó quên, rồi lát nữa nó nhớ lại nữa, nó đi lặp lại hoài. Như vậy cho nên tâm mấy con mà thanh thản lại chứ nó không được kéo dài. Muốn được vậy có phương pháp đấy cả. Bây giờ thầy dạy phương pháp cho mấy con thấy đây là cái, nếu mà học 8 cái lớp mà 3 cái cấp thì mấy con học không có người dạy. Ở đây bây giờ đâu có cái cơ sở để mà dạy, phải không? Làm sao? Cho nên bây giờ thầy tóm lược là cái phương pháp để ngắn và nhất dập là các cụ già lớn tuổi rồi, không có thể nào còn cái thời gian dài. Cho nên ở đây nghe lời thầy mà cố mà tập điện nó không phải mình rảnh hồi nào tập hồi nấy, 1 phút tập 1 phút, 2 phút tập 2 phút, 30 phút tập 30 phút, không cần phải giờ giấc như học trò. Sau này có trường lớp rồi thì chúng ta có giờ giấc như học trò, còn bây giờ chưa có thì rảnh hồi nào chúng ta tập hồi nấy. Bây giờ nhìn thầy đây, thầy ngồi như thế này, thầy nhắc thầy tác ý ra, tác ý to tiếng ra như cái con, thầy tác ý to tiếng như con này. Tâm thanh thản an lạc vô sự, có phải không? Thầy bảo nó thanh thản là vô sự đó. Cái thầy cần ngồi yên vậy, thầy lắng nghe sự thanh thản là vô sự có nó được bao lâu? Thì nó khoảng độ chừng 30 giây một phút à, cái nó hiện ra một cái niệm, nó khởi ra một cái niệm, thầy nó cá pháp vô thường, cái niệm này dừng lại đi, ở đây không chấp nhận mày mà phải thanh thản an lạc vô sự. Thì bắt đầu thầy ngồi lại nó thanh thản là vô sự, cái niệm đó nó dừng lại, có phải không? Mình bảo nó dừng mà. Nó là vô thường, hồi nãy nó không có, tại sao giờ nó nhảy vô thì nó là vô thường, mình nói đúng nó chứ đâu có nói sai, có phải không? Bất kỳ cái niệm gì nó khởi ra, cái niệm gì, niệm sân, niệm phiền não, niệm lo lắng, niệm sợ hãi, niệm tính ra tiền ra bạc gì, nó niệm gì cũng bảo nó dừng hết, có phải không? Mấy con hiểu không? Bây giờ nó khởi niệm thì bảo cảm hóa vô thường, cái niệm này dừng lại, hiểu bảo nó vậy, tâm thanh thản là vô sự, rồi bắt đầu ngồi thanh thản là vô sự. Đó đúng không? Về cái phần tâm của mấy con đó, là thầy dạy để mấy con giữ gìn được cái trạng thái thanh thản an lạc như thế đó, gọi là hộ trì và bảo vệ cái chân lý, tức là cái trạng thái thanh thản an lạc như thế bằng cái phương pháp giả tâm. Các con thấy đây là cái phương pháp xả đó, xả mà nói đúng á, bởi vì nó vô thường học, cho nên cái niệm nào trong đầu chúng ta đều là vô thường hết, cho nên nó đáng pháp vô thường. Ở đây không chấp nhận, dừng lại đi, tâm thanh thản an lạc như thế, kêu cái tâm thanh thản định như thường trở lại, rồi bắt đầu ngồi thanh thản lại như thế. Đó là về phần tâm. Các con nhớ người lớn tuổi tôi cũng dễ mình ngồi chơi mà mình đâu có tập trung trong pháp nào đâu, đâu có niệm thở thì nó đâu có bị ức chế, đâu có hít thở mà bị ức chế, có phải không? Mình ngồi chơi như người bình thường có gì đâu, nhưng mà có niệm thì tắt ý liền, đánh liền ngay tức khắc, dập đầu nó liền chứ không để cho nó nghĩ ngợi cái này cái kia, nó kéo dài mình, phải không? Bây giờ thầy nói thêm một phần nữa, mình ngồi mà im lặng như thế này nó đâu để yên mình, nó không niệm chứ, bây giờ nó không khởi niệm nữa thì bắt đầu nó gục á, có phải không? Mình ngồi im là nó gục nó gục xuống như vậy. Ừ, mày đến rồi, mày là không cần thì miên cái gì, không khéo á nó ngồi về cái bắt đầu nó quẹo cổ qua nó ngủ thì nó thì miên, còn nó gục về là nó không cầm, có phải không? Quý vị ngồi yên coi chừng nó cái buồn ngủ đó, nó sẽ nhào vô nó ôm cổ á, chứ nó thà đâu ngồi làm công việc thì nó không buồn ngủ á, chứ mà thức mà ngồi mà tỉnh á thì nó vô nó chụp cổ á, nó kéo cái đầu xuống gục xuống á, chứ nó không có để ngồi yên đâu. Cho nên được rồi, tao sẽ đánh mày chứ tao không có tha mày đâu, nó gục xuống đã biết rồi, tao không dạy gì tao ngồi cho mày lôi lên lôi xuống đâu, tao đứng dậy đi kinh hạt. Đi kinh hành thì quý vị nó nhắc như thế nào? Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Quý vị cứ bước chân rồi quý vị cảm nhận bước chân mình thôi. Đi mình biết mình bước đi thôi. Mà nó có biết bước đi hay không biết bước đi thì mình cứ đi mình nhắc. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Tâm thanh thản an lạc vô sự. Các bạn nhớ không? Mình đi mà mình nhắc. Tâm thanh thản an lạc vô sự. Để rồi mình dẫn đi mà dẫn thanh thản an lạc vô sự. Mới đầu thì mình nhắc bước đi để cho nó biết bước đi, dẫn cho nó tỉnh lại đã. Rồi sao thấy nó tỉnh chứ không khéo nó buồn ngủ, đi nó cũng ngủ nữa, nó lủi qua nó lủi lại, nó như giống như người say rượu vậy, nó không ít đâu, cái hôn trầm thùy miên chứ cái buồn ngủ nó nặng lắm. Thầy nói thầy dạy đệ tử của thầy nó sợ buồn ngủ á, khi buồn ngủ rồi đứng dậy đi nó lủi qua nó lủi lại, nó lủi tới lủi lui, nó té qua té lại nó. Bởi vì cho nên khi như vậy đó chỉ còn đi trên cái bờ hồ chẳng cái tâm nó sợ rớt cái hồ nó mới tỉnh. Chứ mình đi trên cái đường lớn vậy chứ nó ngủ nó không sợ, nó khôn lắm, cái tâm nó khôn lắm. Cho nên mình đi ở trên cái cầu tre hoặc là đi trên cái bờ hồ nhỏ vậy đó, nó sợ té cho nên nó tỉnh mau. Chứ còn mà đi mà bự vậy, nó đi nó vừa đi mình vừa ngủ, đó là cái tâm lý thật mà. Cho nên mình muốn phá nó đó là mình phải đi. Nó có nhiều pháp đi kinh hành để phá cái ngủ. Nếu nó nặng quá thì chúng ta đi mà chúng ta vừa đi vừa đáp ý từng bước, chân trái bước thì giật thì nhắc như thế này, bị buồn ngủ quá rồi, buồn ngủ quá vô đây gì vậy, thì mình phải đáp ý. Bây giờ hai cái chân mình đứng gàng mà hai chân mình để vậy, mình bỏ chân trái bước dở gót lên, mình lát mình phải lệnh cái gì đó để cho ra lệnh lớn để cho nó lồng cái ngực lên, để nó tức nó không ngủ được, chứ không nó ngủ. Dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, đó là một bước. Chân mặt bước, thế thì mình chú ý chân mặt, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, đi từ đây tới từ kia đến nó hết buồn ngủ. Vì mình vừa thấy ý làm cho cái động phổi nó tập ý lớn, dở gót lên, hạ lệnh giữ lại nó hết, cái không nó ngủ. Đó là cách thức để thầy dạy cho phá hôn trầm, phá buồn ngủ. Nó không dễ đâu, mà khi nó tỉnh rồi ngồi lại nó tỉnh yên lặng, nó tạm thái nó an lạc vô cùng. Mình phá được không rằng rồi nó tỉnh lắm, nó tỉnh lắm là nhắc thanh tạm là vô tự, cái cảm nó thanh tạm là vô tự. Bây giờ nó kéo dài ra mà nó không niệm, nó còn cái hôn trầm nó còn niệm nhiều lắm, nó còn si. Còn nó hết hôn trầm, mình phá hết hôn trầm rồi thì cái niệm năng tăng nó lại hết, mình không có chế, mình ngồi thanh tạm chơi vậy chứ mình y phóng á. Mà nhớ kỹ thầy nói đó, từ cái chỗ mà phá được cái si rồi thì cái niệm tham không còn có nó chen vô nữa. Tự đó. Còn người ta không biết hết, người ta cứ dùng cái phương pháp người ta ức chế điều là sao. Còn này tự nó lui ra, nó hết. Do đó bây giờ còn một cái trạng thái nữa, đây là cái phá là đầu tiên đó, là xả cái tâm, cái niệm ở trong tâm mình. Kế đó là mình xả cái lười biếng, cái hôn trầm thiền miên. Phải không? Nhớ kỹ, nó những cái đó là những cái bệnh. Cái bệnh của con người, cái bệnh ngu si, cái bệnh đau khổ, nó làm cho chúng ta đau khổ đó. Bây giờ còn cái nữa. Bây giờ cái thân chúng ta nó không phải ngồi yên đâu. Bữa nay thì nó đau này, mai đau khác. Ngồi lâu thì nó tê chân. Nó ngồi như quý vị cái bàn ghế đó là tê chân rồi. Rồi hết tê đã rồi nó nóng rồi nó đau. Chứ nó không, nó đau rồi nó mới nóng. Tất cả ngồi mà kiếp già ngồi rất già vậy, chứ ngồi lâu nó tê, nó làm cho mình khó chịu. Nó là cái thân do mình ngồi đau tê. Thì trong khi đó mà khi mình ngồi như vậy đó mà bị đau tê thì mình đứng dậy đi, mình xả đi, thì mình giữ thanh thản mà đi, mình giữ thanh thản thì cái đau tê mất liền, đừng có ngồi. Đó là cái thứ nhất, phá tạm họ. Bây giờ trong thân chúng ta có cái mà chúng ta đứng dậy đi nó không hết đau. Như bây giờ cái đầu đau này nó không hết đâu, đứng dậy đi gì đi nó cũng đau à, có phải không? Còn bây giờ mình ngồi mà do mình ngồi mà nó đau, nó tê, nó nhức ở trong này đó, thì đứng dậy xả ra đi thì hết liền. Có đúng không? Thầy nói đúng không? Cũng như bây giờ thầy ngồi trên cái ghế này, ngồi hoài nó mỏi chân thầy quá, thầy đứng dậy thì đi thôi thì nó hết, có phải không? Đó là cách thức xả thọ, xả cái tạm thọ của thầy. Bây giờ cái đầu đau là cái bệnh, do cái thân có bệnh, cái đầu đau, cái bụng đau bụng nè, không? Cái tai này nó bị nhức nè, phải không? Bây giờ muốn trị những cái này ấy, thì thầy sẽ chỉ cho mấy con để nó đem lại cho cái thân an lạc chứ, để không kéo nó đau nhất là sao nó an lạc được. Vì vậy mình làm sao mình bảo vệ cái chân lý thân thật an lạc với sự chứ được. Cho nên muốn bảo vệ nó thì chúng ta có phương pháp. Bây giờ cái đầu đau nè thì thầy biết rồi, họ là vô thường, cái đầu đau này không có đau nữa, thì ra lệnh nó bảo được thôi, mình làm chủ nó chứ nó đâu có làm chủ mình. Cho nên mình ra lệnh cái thọ nè, cái thọ là vô thường, cái đầu đau này mày phải đi chứ không được ở trong thân ta nữa. Mình bảo nó như vậy mà bắt đầu mình tiếp tục an tịnh thân hành. Tôi biết, tôi đưa tay ra, con sẽ đưa ra cái đầu đau mặt đó, tao bây giờ tao biết cái cánh tay đưa ra và cái tác ý của tao thôi. An tịnh thân hành, tôi biết, tôi đưa tay vô, có phải không? Bây giờ tiếp tục bằng tay này, an tịnh thân hành, tôi biết, tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết, tôi đưa tay vô. Rồi biết tiếp tục tay này ra vô, cứ làm hoài về chơi. Mình làm chơi chứ mình có gì đâu, phải không? Cái câu tác ý của mình là cũng như người mẹ mà nuôi đứa con. Cái đứa con nó khóc mình ru hơi cái nó ngủ. Còn này mình cũng làm như vậy, thì cái tâm mình nó chú ý ở trong cái ba đưa ra đưa vô, nó quên đi cái đau trên đầu. Mà mình cứ làm mãi chân mình xả ra cái đầu nó mất đau. Các con biết tại sao nó mất đau? Tại vì cái cơ thể chúng ta, cái tâm chúng ta nó không có chú ý, nó không có chú ý vào cái cơn đau. Cho nên cái cơ thể nó có cái sức đề kháng rất mạnh, nó phá vỡ, nó đề kháng là nó chống lại cái mô bệnh ở trên cái đầu của nó. Cái cơ thể chúng ta nó có sức đề kháng, nhưng mà chúng ta cứ cái tâm tập trung ở trong cái chỗ đau á, cái sức đề kháng yếu, cái sức đề kháng yếu. Cho nên khi mấy con bị cảm rồi, người ta cho thuốc, mấy con uống, mấy con ngủ, ngủ làm cho nó quên chứ gì, chừng thức dậy sao cảm nó mất, có phải không? Là uống thuốc đó nó có sức đề kháng, nó làm chúng ta ngủ đi, để rồi nó chống lại cái mô bệnh. Trong thân chúng ta mà không có sức đề kháng là chúng ta sẽ bị vi trùng, sẽ bị nhiễm rất khó trị. Người nào mà không có sức đề kháng là người đó dễ chết. Nó có một cái loại bệnh, bây giờ thời đại chúng ta có cái loại bệnh mất sức đề kháng, cái loại bệnh mà không thuốc trị, có phải không? Mà bây giờ phương pháp của Phật dạy là có sức đề kháng rất mạnh để chống lại các bệnh. Cho nên nói đẩy lui bệnh, cái sự thật ra chúng ta làm cho cái sức đề kháng trong thân chúng ta rất mạnh, rất khoa học mà. Thầy nói Phật Pháp, Phật giáo dạy rất hay. Chúng ta nương cánh tay chúng ta như thế này, cái tâm mắt hột ở trong này, thì cái cơ thể nó được rảnh ra, nó đề kháng. Còn cái tâm mình cứ chú ý cái đau, cái cơ thể nó không có rảnh ra được, nó mất chú ý cái đau, nó mất cái sức đề kháng nó đi. Nhiều khi đau mình nghĩ tưởng thầm bậy bạ, mình còn lại sợ nữa, thì nó cái sức đề kháng mình sợ đó. Mình sợ chết một nè, mình thấy đau quá, mình lo, mình nghĩ cái đầu đau này không biết cái ốc mình bây giờ nó hư hại làm gì. Trong đó mình nghĩ tưởng những cái bệnh nặng không à, do đó cái sức đề kháng nó yếu đi. Còn ở đây mình có cần gì nghĩ nó được đâu, cứ ôm cái tay đưa ra đưa vô thôi, chẳng biết cần cái đầu đau, nhưng cuối cùng cái đầu hết rồi. Nhớ vô mấy con nhớ vô, mà bây giờ nó hết đau thì thanh thản lại vô tự trở về chứ gì, có dễ không? Mà rất khoa học. Tôi như vậy làm chủ sinh tử luân hồi trước chứ bây giờ tôi để làm Phật ngồi trong bàn ghế chi, mấy con tu kiến bánh thành Phật để làm gì giờ đấy, có phải không? Cầu khẩn tụng kinh để cầu về cực lạc, phỏng chừng tâm tham như si mình, ai dám đỡ mình lên trên đó, ai dám rước mình rước trên đó để đánh lộn, có phải không? Mình còn tham như si giờ có bỏ cực lạc ông Phật dám rước mình không? Đâu có dám rước mấy con. Vậy mà mỗi lần có người chết thì lo rước thầy tụng kinh để cầu siêu cho dâm hồn về cực lạc. Trời đất, ông Phật Di Đà có thật, chắc ông không dám rước. Mấy cái người này mà lên để ăn ngày bữa với chư Phật chắc ăn không nổi. Thôi bây giờ mấy con ăn ngày bữa như vậy mấy con thấy cũng khó rồi phải không? Huống hồ là tham si chưa dẹp làm sao mấy con ước ao được. Ông bà mình chết lên cõi đó, lên cõi đó một bữa ông bà mình xách gói chạy gì thế gian này không kể được chứ. Ở trên đó khỏi Phật không lẽ ăn bao bữa, ăn bữa chứ. Mà rồi người ta không nghe ca hát nữa, mà ở trên đó nghe có ca hát đâu mà nghe, có phải không? Do đó trời ơi, hỏi thế gian không nghe TV, không nghe ca, nghe hát. Còn bây giờ lên đây kiếm được thì mấy con phải thích quá gì thế gian này, bởi vì cái tâm còn tham sân si, còn ham muốn những vật chất của khoa học nó sản xuất, nó làm cho chúng ta cám dỗ chúng ta, cái tâm tham muốn chúng ta càng lớn, cho nên từ đó mà ác pháp nó sinh ra. Cho nên chúng ta đấu tranh nhau bằng cách này bằng cách kia để chúng ta đạt được những cái vật chất của khoa học. Bây giờ các con thấy máy móc điện thoại di động ai cũng có, người nào cũng có hết, ngồi đây mà nói chuyện đâu, trời đất ơi, người ta làm được mình cũng làm được, phải có một cái chứ. Cho nên hầu hết là nó bán nó lấy tiền quá trời, mà mình muốn có tiền cũng phải làm mồ hôi nước mắt mình mới có chứ. Đó là do cái tâm tham muốn. Còn như thầy thì không tham muốn, thầy không có điện thoại gì hết, có phải chứ không? Thầy không có tốn tiền. Bây giờ cứ gặp thầy nói chuyện không gặp thôi, còn cứ theo theo thầy nó trời đất ơi, ba cái điện thoại nó bằng mệt nữa, có phải không? Người nào cũng néo, người luôn néo, tối ngày ba cái điện thoại này cũng là bếp mình nữa, đâu có sung sướng gì mấy con. Khoa học càng lên mà cái người tu người ta biết đây là cái nỗi khổ, cái nỗi khổ chứ đâu phải sung sướng gì đâu. Cho nên vì vậy chúng ta biết cách sử dụng. Người gọi điện thoại mà nói chuyện nó ngắn gọn đủ ý nghĩa, đừng nói lòng dần như mình kể chuyện cổ tích thì thôi rồi đó, thôi nói chuyện điện trong điện thoại mà kể chuyện cổ tích không biết tiền hao vô cùng chứ, đâu phải nói cuối điện thoại mình di động mà ít tiền sao. Cho nên hao tốn tiền mà không biết, chỉ có thỏa mãn cái lòng dục của mình mà nói chuyện nghe đã chứ ta không có gì đấy. Trong cái vấn đề mà tu học theo Phật giáo, chúng ta phải sáng suốt nhận định và những cái lớp học đó sẽ sau này có dịp thầy về đây thì dạy với con học đạo đức hẳn hoi. Thầy học đạo, thầy dạy với con này đạo đức này, nhân quả, Nhân quả, nhân là cái hạt mà quả là cái trái. Nếu con nhìn thấy loài thảo mộc cây trái không? Cây cam là cái trái, cây cam thì nó có, nó ra nó cho cái trái cam, cái cam là quả. Nhưng mà trong cái trái cam nó có nhiều cái hộp trong đó, nó là hạt. Con hiểu chưa? Các con đâu có ngờ một con người chúng ta còn sống mà chúng ta đã sanh ra nhiều người và nhiều con vật. Phải thấy vậy. Các con cứ thấy một cái cây xoài nó còn sống đó mà nó ra quả ra trái thì nó lên biết bao nhiêu cây con. Vì nhân quả sanh chứ đâu phải là con người sanh ở con người ông trời ông Phật nào sanh chúng ta đâu, mà do nhân quả sanh chúng ta mà. Từ cái hành động thiện ác nó tương ưng nó sẽ đi tái sanh, chứ chúng ta có đi đâu. Cho nên con thấy cái cây đu đủ nó còn sống sờ sờ, nó ra một nùi trái vậy, mỗi trái trong đó nó bao nhiêu hộp không, mấy con thấy không? Rồi bắt đầu cây đu đủ còn sống mà những hạt này nó lên thành những cây đu đủ con, nghĩa là không có đất trồng nó hết đâu. Nhờ nắng gió, nhờ cái duyên không đủ nó mới tan hoại, nhờ côn trùng cắn nó mới chết, có phải không? Thì chúng ta sinh ra cũng như vậy, nhiều khi cái từ trường chúng ta phóng ra cái ác hay cái thiện nó tiếp tục nó tái sanh làm vật làm người, nó cũng bị những cái duyên tan của nó cũng sẽ bị chết yểu chết non. Như bây giờ mình có người mới có ở trong bào thai à, nên trầu thai có không, có giới chết non không, rồi mới sanh ra bữa mới chết à. Rồi sanh ra ba bữa hay tháng gì đó, hay ba bốn năm gì đó, nó biết chạy lâm đẩm tới nó chạy ra xe đụng chết, có không? Mấy con thấy nó chết bất đắc kỳ tử. Chứ nếu mà cỡ mà nó không diệt như vậy là biết bao nhiêu là con người con vật, nó đủ loại chết chứ đâu phải con. Đó là duyên hợp gì duyên tan, nó hợp thì nó thành, nhưng mà nó đủ không đủ phước. Bởi vì mình ở đây mình sống mình làm nhiều điều rất là độc ác. Ví dụ như bây giờ mình bắt con cá mẹ nó thì để bầy con, có phải không? Mình bắt bầy con ăn thì con cá mẹ nó thương con, nó khổ sở chứ đâu phải nó không thương con. Cho nên vì vậy mà mình bắt cá mình ăn, bắt gà mình ăn, thì tất cả những cái loài động vật mình ăn thì nó là cái nhân quả ác của nó chứ. Thì những cái sự mà sanh ra để trả cái nhân quả, nó ta làm sao chúng ta chạy khỏi? Bởi vì cái đạo luật của nhân quả không có một người nào mà tránh khỏi nó được, rất công bằng công lý, không ai lo lót, không ai hối lộ nó được đâu. Dù là ông Phật mà lơ mơ mà làm cái nhân quả thì nó cũng lôi đầu xuống, nó phạt mà chứ nó không có tha đâu, không ông thần thánh nào mà được hết. Cho nên chúng ta biết cái quy luật nhân quả vậy. Vì vậy mà khi vào cái lớp tiếng kiến thì chúng ta học về nhân quả thảo mộc trước, để chúng ta hiểu rằng một cái trái thì nó có nhiều hạt, và nhiều hạt sẽ sanh ra nhiều cây. Mà chúng ta học nhân quả chúng ta mới biết rằng có cây này thì trái ngọt, có cây kia trái chua, có cây nọ trái đắng, có cây nọ trái cay, cay đắng ngọt bùi, tức là tính chất của nhân quả là như vậy. Cho nên tính chất của nhân quả có thiện có ác mà, nó đâu có làm sao mà nó tàn còn thiện được. Cho nên nhân quả là nó như vậy. Cho nên chúng ta học chúng ta mới thông suốt, còn không học làm sao thông suốt. Bây giờ nói nhân quả thì các con cứ nhớ là mình làm cái gì đó thì nó sẽ có kết quả, cái kết quả nó xấu tốt là do ác thiện thôi. Mấy con hiểu như vậy là chung chung chứ chưa có thâm sâu. Cho nên phải học rồi người ta giải thích cho mình nghe, mình hiểu, mình mới biết được thâm sâu của nhân quả. Khi mà thông suốt được cái lý nhân quả rồi á, cái đạo đức nhân quả như thế nào, mình học sâu rồi thì cái gì mình cũng hiểu. Cho nên mỗi sự kiện mà xảy ra làm cho tâm mình phiền não thì mình lại hiểu nhân quả, mình hết phiền não. Có phải tại mình hiểu cho nên mình không còn đau khổ nữa chứ gì? Chứ ai mà mình tu làm sao mình bỏ mình đừng giận, tại vì mình hiểu như vậy cho nên mình không giận, không phiền não. Tự nhiên học thông suốt rồi thì tự cái tâm của mình nó không giận hờn phiền não ai nữa hết. Nó không lo lắng trước cái hoàn cảnh, trước tai nạn của gia đình của mình, tại vì nó hiểu cho nên nó không có buồn, nó không có khổ. Còn mấy con không hiểu nó xảy ra tai nạn gì đó thì mấy con buồn, mấy con khổ. Tai nạn giao thông mấy con cũng đau khổ nè. Con đi học chiều về chưa về tới thì mấy con ngồi trong sóng, không biết giờ này sao mà nó không về, không biết có xe đụng hay là ai bắt cóc nó rồi. Các con phải tự mấy con lo lắng đủ cái chuyện hết. Còn mấy con thấy nhân quả mấy con ngồi, nhân quả mà có gì đâu mà lo, có mà hiểu như thật rồi cho nên mấy con không lo. Thì tới ngó lát nữa đi chơi với bạn bè nó sẽ cặp về, trời đất ơi ta chờ mày gần chết. Mà nếu học nhân quả thì coi thường, nhưng không có nghĩa là để con mình đi chơi vậy, nhưng mà mình biết, nhưng mà tâm mình lúc bây giờ đâu có lo. Có ai hiểu nhân quả thì đâu có lo, bởi vì thấy nhân quả rồi. Cho nên khi về thì nhắc con mai mốt đi học đừng về như vậy, làm cho mẹ chờ đợi. Đó, mình nói với nó vậy, nhưng nó ngọt ngào. Đi học nhớ đúng giờ về, đừng có về trễ. Đi đâu cũng vậy, khi mà nó hứa cái giờ nào mình về, khi mình về đừng có đi quá như vậy. Cái người mà người ta chưa hiểu nhân quả thì người ta lo lắng không biết là tai nạn gì xảy ra thế này thế khác, làm cho người ta dao động tâm, người ta khổ. Trong khi đó mình vui chơi chứ mình không biết người ta ở nhà người ta đau khổ. Thì mình đem cái điều đó mình nói cho con mà mình dạy con, con mai mốt đừng còn đừng đi vậy. Khi giờ giấc thì con đúng giờ học con về, thì trong nhà mẹ hay ba không có lo, chứ mà con đi chơi mẹ có trễ giờ không biết con tạo tai nạn xảy ra như thế nào, làm sao mẹ không thương con. Cho nên những cái điều kiện đó con từ cái gì đó con đừng có đi chơi mẹ nữa. Mẹ không phải không cho con đi chơi, nhưng mà đi chơi đừng có làm cho gia đình mình buồn, làm cho ba mẹ buồn khổ không nhớ. Đó mình dạy con mình vậy thì nó ngọt ngào mà nó nghe nó thấm. Nhiều khi đứa con nó quỳ xuống nó xin lỗi và con sẽ mai mốt con không đi, con đi chơi gì nữa, con làm mẹ khổ nữa. Đó là hướng dẫn cho cả con cái của mình nó biết cách khi người mẹ cách nó một cách nhẹ nhàng, cách một lần cách thứ nó thương yêu, cho nên nó rất hối hận. Và đồng thời khi mà đọc sách đạo đức được thì ngay đó nó sẽ quỳ xuống nó xin lỗi mẹ, con từ nãy giờ sao con không dám làm mẹ buồn nữa hay là ba buồn. Từ đó cái gia đình mình nó rất là hạnh phúc mấy con, có phải không? Mình dạy con dạy như thế nào chứ bây giờ mình đi chơi mình đi luôn đi đừng có về cái nhà này nữa. Mình hồi đó mình thương nó, mình chăm bón nó, mà khi gặp mặt nó rồi thì đuổi luôn, có phải không? Vì vậy mà sau này nó đi đâu nó không nó giấu đâu, nó sợ mình chửi mắng nó mà đánh nó mà nó sợ, thành ra đứa con mình hư mà mình không ngờ. Còn nói như thầy để rồi từng đó nó có một cái tình mẹ con, cái tình mà thương mẹ, cho nên từ đó đứa con mình nó trở thành một đứa con tốt. Bởi vì sách đạo đức gia đình thầy sẽ ra đời viết những bộ sách đạo đức, thầy dạy con từng chút để khi mẹ cha dạy con cái đối xử với cha mẹ như thế nào, như hành động mà nó quỳ xuống nó xin lỗi mẹ xin lỗi cha, đó là hành động đạo đức của đứa con. Đã vô tình mình đã làm cha mẹ mình buồn, cho nên đó là hành động tốt đẹp của gia đình. Những cái điều kiện mà thầy nói đây ngày mai mấy con sẽ học được. Gia đình chúng ta có gia đình thì chúng ta phải học chứ, học để mà chúng ta biết, để mà chúng ta giáo dục con cái chúng ta. Chứ bây giờ nhiều khi chúng ta giáo dục, nhiều khi chúng ta chỉ la mắng mà chúng ta chưa biết được những cái điều. Nói chung chúng ta cũng biết nhưng mà chúng ta chưa có hiểu, chưa có hiểu mà chưa áp dụng vào được. Còn bây giờ mình học xong thì mình áp dụng. Thì mấy con chờ đợi khi nào mà thầy về đây, thầy mở lớp thì mấy con sẽ học. Từ trẻ em nhỏ cũng được học, tới người già cả cũng được. Mấy cô lớn tuổi học để làm chủ bệnh, làm chủ chết không phải khỏe sao? Không, mấy con hiểu chưa? Đó, hôm nay thầy tóm tắt lại Phật pháp thầy như vậy đó. Chứ đừng có nghe ba cái ông thầy đại thừa mà vô chùa gõ mõ tụng kinh để cầu siêu cầu an, ông nội ai dám rước mấy con không? Một bụng tham sân si nè, một bụng phiền não đau khổ này. Chết mà còn nhớ con nhớ cha, làm sao mà ai dám rước mình về đó? Có phải không mấy con? Rồi mấy con không tập cái đời sống của một chư Phật, làm sao mấy con sống được? Người ta ăn ngàn bữa, lên đó ai mà dọn cơm cho mấy con ăn ba bữa? Phải không? Mấy con thấy khổ mới sợ. Cũng như bây giờ mấy con ở Việt Nam mà đi qua Mỹ, mấy con phải tập sống theo đời sống Mỹ, mấy con sống như người Mỹ mới được chứ. Cái môi mà còn tà tà, ngồi quán này quán kia thì bên Mỹ nó có làm điều đó không? Giờ làm việc là nó vắng hết, nó vô văn phòng làm việc hết, đường xá không có người đi. Còn giờ mà nó về nó thì đầy đường thì sao? Còn mình á, giờ này nó thấy còn ngồi quán ngồi liệu hết đó. Có phải đúng không mấy con? Đời sống Việt Nam nó khác mà đời sống Mỹ nó khác. Mà bây giờ mình sống không được giống như đời sống Mỹ, mình ở nước Mỹ được không? Không có được. Nó khó vậy chứ bạn. Còn huống hồ là một cõi cực lạc rồi đó. Mấy con tưởng là cho nên vì vậy những cái việc làm mấy con vào chùa nó là không có đúng cách, nó sai, nó không đúng. Mấy con có suy ngẫm có phải không? Thôi đó, bụng mình còn tham mà mình chết rồi, cái con cái mình nó tụng cho mình đi về đó, chắc gì mình về đó được. Tao chắc tao cũng không muốn về đâu. Các con cứ nghĩ đi, về đó ăn bữa, mấy con chưa tập, mấy con làm sao? Thôi tao không chịu về, về đó ăn bữa chết rồi. Đúng không? Mà về đó họ bắt tao ăn chay nữa, mà tao đang ăn thịt cá như thế này, tụi bây cầu về kiểu đó chắc tao chết. Có đúng không? Không, thầy nói, mấy con suy nghĩ rồi phải không? Cho nên mấy con làm cái chuyện không đúng. Cha mẹ mình còn muốn ở thế gian mà mình muốn đưa ông bà đi chỗ đó làm cho ông bà bằng lòng, mà cứ tưởng tượng rằng cứ về đó là hạnh phúc. Trời đất ơi, hạnh phúc sao? Mấy con tập sống được như thầy chưa? Nếu sống được như thầy thì mấy con cầu thẳng chư Phật bước về đó thì được. là ngày chưa có sống được, nhưng thầy muốn về đó cho được. Bởi vì thầy làm Phật, thầy sống còn có ba y một bát, không có nhà cửa, không có gia đình, chứ còn có gia đình con cái. Trời đất ơi, tao bỏ tao đi, tao thương nó gần chết, mình làm sao đây? Mà mùa về thì đó người ta nhốt mày, cho nó ta đem cho mình về đây, mình nhớ con nhớ cái mình làm sao? Nếu có linh hồn thì chắc chắn là điều đó không được. Cũng như bây giờ mấy con xuất gia, mấy con vô chùa, mà mấy con cứ chạy về nhà thăm viếng hoài, rồi đám cưới xuất gia kiểu này sao được? Con hiểu mấy con? Vô chùa tu rồi thôi chứ cứ chạy về nhà thăm con cái là sao được? Đâu có làm cái chuyện kỳ lạ vậy? Con hiểu không? Phải hiểu như vậy mới biết cái chuyện mấy con làm hiện giờ đó, cầu siêu cầu an là nhảm nhí, nó không thật. Mà không thật mà cứ làm tốn tiền chứ đâu phải. Ôi thôi bây giờ cha mẹ chết rồi làm tường cái rước 20-30 ông thầy à, đến đó trai tăng cúng dường làm rình rang tốn 5 triệu, 10 triệu. Vẫn làm vì mình thương cha mẹ mình mà. Để cho mấy ông này họp nhau để cho linh hồn được siêu thanh cực lạc. Phải không, mấy con hiểu điều đó. Làm thương của mấy con là đúng, nhưng cái việc làm mấy con nó sai, nó không có lợi ích. Làm gì mà linh hồn đi mua vàng mã với quần áo bằng giấy mà đốt rồi mặc được? Trời đất ơi, đốt rồi mặc cái gì được? Có phải không? Rồi sắm nhà sắm cửa, trời đất ơi, đốt rồi tiền đổ tiêu rồi, biết mấy người đó có lấy được cái nhà đó mà xài không? Đốt sạch hết rồi còn cho đó mà họ hốt họ xài đó. Rồi khói đốt ra khói đến nó thành cái nhà được không? Mấy con bộ tưởng tượng như kỳ lạ. Rồi khi chết rồi lại mâm cao cổ đầy, tưởng là người, mấy người đó họ linh hồn về hít cái đồ đó họ ăn sao? Nó đó coi cái linh hồn nó ăn cái gì chứ, bụng nó ăn cái đồ ăn đó được sao? Mình có thân này mình mới ăn, còn mình không còn cái thân này thì cái đồ này là đồ của cái người có thân ăn chứ đâu phải là cái đồ này để cho linh hồn. Thí dụ như linh hồn ăn ánh sáng chứ đâu phải ăn cái thứ này, phải không? Nếu mà nói là cái linh hồn thì nó phải ăn thứ khác, cái thứ mà không có hình ảnh, còn cái thứ đồ ăn của mình là thứ có hình ảnh. Còn người ta không hình ảnh thì người ta phải ăn cái thứ không hình ảnh. Nhưng mấy con hiểu chứ, bởi vì cái linh hồn có hình ảnh đâu, nó đâu có, cho nên nó phải ăn cái thứ khác chứ. Mình phải suy tư, mình phải có sự hiểu biết, chứ không khéo người ta nói ờ phải cầu như vậy như dòng linh nó mới siêu sanh cực lạc, phải cầu như vậy nó mới được bình an. Mình không chỉ suy nghĩ nghe nói sao làm vậy, cho nên nó biến dần mình mê tín mà còn dĩ đoan. Nó nhiều cách làm đó kỳ lạ mà hao tốn tiền bạc. Nhiều khi người ta bảo mình ngồi thiền, mình cũng bắt chước ngồi thiền xếp bàn tao chân gần hết, ức chế tâm không có niệm khởi. Trời đất ơi, nếu mà thật sự nó không khởi, nó không phân biệt nữa, mấy con thành gì mấy con biết không? Thành cái cục đá đi là mấy con thấy cục đá gạo cây nó có suy nghĩ. Trời ơi, tôi nhờ tôi suy nghĩ tôi mới biết thiện biết ác, tôi mới là con người. Chứ nếu mà tôi thành gạo cây cục đá thì tôi tu làm cái gì? Mà bây giờ mấy con biết ép buộc nó, đừng có nghĩ ở gì, ngồi đây mà vô phân biệt, đừng có phân biệt cái gì hết, thì như vậy là mới là Phật. Trời đất ơi, Phật mà như vậy thôi, ông Phật làm gì đây? Cho nên cái suy nghĩ của mấy con, người ta dạy mình như vậy là sai. Tại vì mình không chịu suy nghĩ, mình nghe nó chắc bộ đẹp, mình cũng tưởng là ngồi đây mà tâm niệm chắc đẹp, nó hết tham si rồi chứ gì, nó sẽ giải thoát gì. Nhưng mình có tới chỗ đó chưa? Mà chính cái ông thầy dạy mình nó cũng chưa tới chỗ đó nữa. Nhưng mà tới chỗ đó cái bắt đầu cũng điên. Các con thấy mấy cái người điên họ đâu có giống mình đâu, họ nói tầm bậy tầm bạ, họ nói lặp bạp trong miệng họ rồi họ lát họ cười mình họ. Trời đất ơi, kỳ lạ vậy. Mình tôi biết rồi, mình thành ra điên hồn hết. Mấy người quyết tâm mà tu để được cái chỗ mà không niệm đó là họ bị điên, các con không thấy? Còn những người mà tu mình tôi chơi chơi tôi thường thường thôi thì nó không hết niệm, nó không hết niệm thì nó đâu có điên. Nó còn niệm bởi vì mình ngồi đây hơn, có vọng tưởng thôi, có vọng tưởng thì mấy người đó chưa đi. Còn tới chừng mấy người mà hết niệm rồi đó mới biết mấy người đã đi. Hiện tượng bây giờ người ta tu thiền người ta điên là như vậy nhiều lắm. Chứ không phải thầy đi ra cái đường không? Thầy thấy thỉnh thoảng là thấy một bệnh, một người điên, thỉnh thoảng thấy một ông điên. Trời, râu tóc xồm xàm để giống như là mấy ông mà tự đại vô ngại, không có phần lo. Cái thế gian thì mấy ông không cần biết nữa, cho nên mấy ông đi giữa nó giục ông cười à, không biết ông cười cái gì, rồi đi vậy đó, rồi ông nói đập trong miệng, không biết ông nói cái gì mình ổng. Rồi ông lại ông nói chuyện với mình, ông nói đâu trên trời hay chẳng biết gì hết, có phải không? Hay không biết là ổng là con người ở hành tinh nào mới chung. Cho nên chúng ta là con người hành tinh này á, là ý thức của chúng ta đối xử với nhau trong thiện thì không làm khổ mình khổ người, chứ không phải chúng ta là con người hành tinh ở đâu điên khùng mà đến đây. Như vậy là những cái số người đó được vào trong nhà thương điên nhiều lắm mấy con, vô đóng coi họ cười, họ nói chuyện của mình họ, rồi nhiều khi mình đứng mình vô cái họ chạy ôm mình, họ khóc sướt mướt, rồi mình thấy cũng thương mà không biết họ khóc cái gì mình cũng chẳng biết đó. Mấy con thấy tu như vậy là mấy con hại, cho nên ở đây chúng ta phải cần có một sự hiểu biết rất là thực tế bằng cái ý thức của chúng ta hiện giờ. Đừng có diệt nó, diệt nó là chúng ta còn cái gì? Chúng ta giống như người trong giấc mộng chứ gì, như người mộng du chứ gì, đi mà có biết gì đâu. Các con hiểu điều đó, cho nên vì vậy mà chúng ta theo Phật giáo là đạo Phật dạy chúng ta bốn cái sự thật của kiếp người, chứ không phải dạy chúng ta hoài cái sự thật đó. Còn nói cực lạc là hoài cái sự thật của kiếp người rồi, nó đâu có nhầm nhò gì với chúng ta. Bởi vì cõi đó nó ở đâu á, mà mình ở đây cõi người mà nói chuyện cõi nào đó, thì như vậy là không có đúng sự thật. Cho nên không nghe, hôm nay nghe thầy nói rồi đó, mấy con thật sự ra mấy con ở đây có nhiều người đến chùa, ở chùa bảo sao cái gì làm vậy à, không có chịu suy nghĩ. Mai là thầy đến đây thầy nói cho biết, chứ nếu mà không có thầy chắc chắn là mấy con cứ nói là thầy chùa nói đúng lắm á, nó có khỏi cực lạc đó. Sáng mà vô cúng dường vô nhiều, nhờ công đức đó mình chết họ đưa mình lên trên đó. Có bạn không? Thầy nói trúng tâm mấy con đó. Ráng mà làm công quả, mình giờ không tiền mình vô chùa mình công quả, mình quét sân dãy cỏ nhổ cỏ làm cho sạch sẽ chùa, nhờ công quả đó đó mà mình chết được ở chùa hoặc tụng kinh đưa mình về cõi cực lạc cho nó khỏe hơn, chứ ở thế gian mình cực. Nhưng mà cõi đó không ai tới, không có người nào tới. Ông thầy ông tụng kinh vậy ông cũng chưa biết ông có siêu sanh tịnh độ không nữa, chứ đừng nói có đúng không mấy con. Ông chưa biết đâu, ông biết làm sao mà ông ăn thịt chúng sanh, ông biết làm sao còn tham đi, ông biết làm sao còn ở nhà to cửa lớn. Đức Phật dạy người tu sĩ cạo bỏ râu tóc, cái đầu này cạo trọc, đắp áo tà sa, cái áo nó phải xấu để giải lượng thi ma. Mình đắp áo tà sa là cái áo xấu tệ, giải thô xấu đó, chứ không được mà giải bóng tốt như các thầy vừa mặc y áo đẹp đâu. Thầy cũng mặc đẹp lắm nè, cho nên đó là cũng là cái thầy. Ngày xưa Đức Phật lượng giải người ta bó thi ma giải thư đưa đó, rồi kết nè là làm một cái áo, là một cái chăn lớn gì như cái tấm chiếu rồi nè, rồi mới quấn trong mình, mình cho kín cái thân mình, chứ không phải may áo may quần gì đâu. Đây là mấy thầy đại thừa mặc áo này nè, mấy con ấy mà mấy vị sư mà đi theo thầy đó có người dẫn đó nè, cái y đó là còn đẹp đó. Chứ còn cái y của Đức Phật ngày xưa luộm giải bỏ xấu lắm, cho nên đắp áo cà sa là áo xấu, không có còn trang điểm đẹp nữa đâu. Sống không nhà cửa, không có nhà cửa ở ngoài hoàng mã mặc là ở những cổ cây ấy, không có nhà riêng cửa riêng của mình đâu, không gia đình, không có vợ, không có con, coi như là cả hết. Hiểu dục tri túc, đời sống chỉ còn có cái bát để ăn cơm mà thôi. Ăn cơm ở bên Ấn Độ thì ăn cơm bằng bắp, còn thầy bên đây còn thêm cái muỗng, bởi vì mình ăn bắp không quen. Có lẽ là ăn bắp được là đỡ khỏi có tốn mang thêm cái muỗng, bớt được chút nào là giải thoát chút lý gì. Cho nên thầy còn có cái muỗng múc cơm ăn, ăn rồi có cái bát thôi, uống nước trong đó rồi rửa cái bát xong rồi lau cái bát sạch sẽ rồi bỏ trong cái túi mang đi, giống như lính mang cái ba lô thôi với cây súng thôi. Sao mấy con thấy đời sống của tu sĩ là như vậy, chứ không có chỗ này chỗ kia đâu. Hễ hô lệnh đi là phải đi, chứ còn không có ở cái chỗ đó nữa, cho nên nó không dính. Chứ bây giờ mà thầy ở cái chùa này, nó có cái tình cảm cái chùa này lắm, nó dính đi nó rời luôn được. Còn cái đời sống mà du tăng, người ta rài đây mai đó, người ta không có ở một chỗ. Nó không hiểu như vậy là người ta không có bị tình cảm dưới cái chỗ ở. Như vậy mới gọi giải thoát chứ. Do đó mà người ta đời người ta thấy thanh thoảng ăn là chứng sự, và đồng thời người ta không lo lắng. Thầy nói như thế này, người ta không lo lắng đến ăn. Một hôm Đức Phật đi xin đi khất thực sư tử quá duyên độ chúng đó, thì có ông nông dân cũng chạy lên coi cái bình bát của Đức Phật có gì trong đó. Nó thôi ông đi về ông tài ruộng như tôi đi, chắc ăn cho ông đi xin không ai cho ông đâu. Ở cái chỗ này tôi biết người ta không có bố thí, người ta không cho đâu, ông đừng có đi xin. Ông Phật làm thinh không nói hết, ôn bác đi xin. Quả đúng cái số này thiệt là họ chưa có bao giờ biết tôn giáo, biết Phật giáo, cho nên học giáo pháp gì hết. Thì Đức Phật đi về, ông chạy lên cũng coi có ai cho không, nhưng mà thật sự dở mình bác ra thì không có hộp cơm hộp cháo gì hết. Nó nó tôi nói cho ông biết, ông không nghe lời tôi biết cái số này không cho ông đâu, ông đừng có đi. Thế mà ông đi, ông thấy ông có bị bắt không? Bữa nay ông nói ông chết rồi. Thì ông Hợp nói sao mấy con biết? Ông nói ta đâu phải cần ăn cái thứ này, cái thứ này bất tỉnh, ta đâu bất thân. Ta về ta ngồi thiền á, thì cái khi mà ta nhập thiền á, cái lỗ chân lông chúng ta nó thu nhập những cái bộ ở trong không khí mà nó sống, mà nó sống nó đâu cần phải nhai nuốt nó cực. Còn mấy ông mà ăn ơi phải nhai nuốt nó cực, phải nấu nướng lên rồi nhai nuốt nó cực. Còn ta có cần nhai nuốt đâu, tự cái lỗ chân lông chúng ta nó, chân lông ta khi mà ngồi thiền nó hấp thụ cái bộ, cái chất bộ ở trong không khí. Nếu mà cái cây kia, cái cây nào, cái vật gì mà con biết không có không khí nó sống được không? Cái cây cũng không sống được. Như vậy rõ ràng trong không khí nó có chất bổ chứ, nó có cái sự sống trong đó chứ. Mà ông này ông chơi ông ngồi thiền ông biết trực tiếp ngay thì cái chất bổ nó thanh tịnh phải không? Các con hiểu chưa? Còn mấy người đi dần qua cái bất tịnh để nuôi cái thân, mấy người phải nhai nuốt. Ta đi sinh không có nghĩa là ta ưa thích cái thứ này đâu, ta biết nó bất tịnh. Nhưng vì ta thương chúng sanh, người đó cho ta một nắm cơm á là ta nợ người đó, cho nên người ta dạy người đó tu thì người đó nghe. Còn nếu mà ta không nợ, ta nói người đó không nghe. Đó, các con thấy không? Đó. Cũng như thầy uống ly nước này là thầy nợ con ly nước, thầy cho thầy nói con nghe. Còn mai không có nợ, thầy nói ôi biết ông thầy rồi ông nói vậy, ăn ngày bữa khổ tôi rồi chết, tôi ăn ba bữa sướng tôi không thèm theo ông đâu. Tức là thầy không có nợ con, hiểu không? Có nợ con thầy nói ồ như vậy là giải thoát chứ. Sao ông ăn hai con bữa ông đi sinh nữa ông có làm gì, ông sung sướng quá. Còn mình bây giờ phải làm mà ăn lại ba bữa hao tốn nhiều nữa. Rồi đó coi cuộc đời mình chỉ phục vụ có ăn uống có chừng chết, có làm cái gì đâu. Đâu có suy nghĩ vậy, các con thấy tu hành như thầy lợi ích quá. Cho nên có cái duyên nhờ cái ly nước mà con nghĩ được vậy. Mà nếu không có ly nước này con nghĩ khác á. Cho nên có con biết bao nhiêu người bây giờ ta nghĩ khác mà người ta không được giải thoát không? Có đúng không? Cho nên thật quá duyên để độ chúng, đi xin cơm họ để ăn, để tạo duyên cho những người đó có nợ với mình trong bát cơm, để rồi dạy họ mới nghe. Chứ đâu phải dễ, luật nhân quả nó như vậy. Có nợ với nhau mới nói được, không nợ nhau làm sao nói được. Cho nên hôm nay thầy về đây là tại vì thầy nợ với con từng bát cơm của kiếp trước, chứ đâu mà nói. Cho nên hôm nay mấy con ngồi đây, có mấy con ngày xưa mấy con cúng dường thầy, có phải không? Bây giờ mới gặp thầy, thầy mới dạy đạo đức của mấy con để mấy con được giải thoát đó. Chứ còn không gặp đó thì không có duyên làm sao gặp. Các con thấy giờ xe cộ chạy biết bao nhiêu người ngoài đường không? Có được nghe thầy nói không? Tức là họ đâu có cho, họ đâu có xuất bát, họ đâu có cúng dường thầy một bát cơm đâu, một ly nước gì đâu. Có đúng không mấy con? Cho nên bây giờ họ cứ chạy ngoài đường chứ họ đâu có vô đây được. Thầy nói với con suy ngẫm có đúng không? Có nợ có duyên mình mới gặp nhau. Cũng như bây giờ các con có gia đình nè, con cái chồng con yêu có giật có duyên nợ với nhau mới gặp nhau trong một nhà chứ. Ủa đi không á, ủa đi không người nào chạy vô nhà mình nói được nha. Con hiểu không? Mình sinh con ra ít ra mình cũng có duyên nợ với nó, có dai nợ nó mới lên là con mình. Chồng con mình nó có duyên, tại sao ông này mình không ưng mà ông nọ mình ưng? Không có biết, đó là duyên nợ với nhau chứ. Cho nên hồi đó tôi chọn những người không uống rượu chè, mà cái nợ của tôi phải trả cái ông uống rượu chè. Hồi tôi gặp ổng thì ổng uống rượu chè, mà tới chừng ổng, tới chừng mà sống chung với tôi rồi sao mà ổng sanh cái chứng kỳ lạ, uống rượu chè ổng dễ đánh chửi tôi hoài. Trời ơi tôi khổ với ông chồng này ghê luôn. Phải không mấy con? Thấy đó là cái nợ của mấy con mà phải trả. Chứ ai mà điên gì đi kiếm ông chồng rượu chè say xưa mấy con. Nhưng mà tới chừng ổng sanh chứng, ổng sanh chứng để cho mình trả nợ chứ có gì đâu. Nhưng mấy con biết, mình biết nhân quả rồi trả nợ mình vui vẻ, rồi mình giữ gìn tám giới của luật của Phật Bát Quan Trai, mình ước nguyện rằng cái nhân quả này sẽ được chuyển. Lần nữa ông chồng chuyển mất, ông uống rượu nữa, bảo thương vợ thương con lo lắng. Mình có khuyên ông đâu, khuyên ông chữ mình đó chứ đừng nói. Cho nên mấy con cứ lấy Phật pháp mấy con chuyển, cái nhân quả của mấy con chuyển. Thầy nói trái cam chua mà người ta lai rét, người ta bỏ với phân vô vô thì cái trái cam nó sẽ ngọt, có đúng không? Tức là chuyển nhân quả đó chứ. Lấy nhân quả thao mộc mà chúng ta biết chúng ta sẽ chuyển được. Phải không mấy con hiểu chưa? Thầy nói là cả một sự thật. Có cái nào mấy con thấy thầy nói không thật không? Thầy nói rất đúng, không có cái gì mà thầy nói sai. Mấy con cứ suy ngẫm lận lời thầy nói. Thầy không có giả cái con mê tín mơ hồ tù được, mà thầy nói những điều có chứng cứ đánh hỏa hoài. Tại sao thầy nói nhân quả chuyển được? bằng chứng thành vật cho mấy con thấy là cây cam, cái cam chua mà chuyển nó thành cái cam ngọt, cái trái xoài chua chúng ta chuyển nó thành cái trái ngọt, chúng ta làm được chứ. Thì nhân quả phải chuyển biến chứ đâu phải nhân quả cố định. Ví dụ nhân quả đến với thầy là thầy phải trả cái quả thành xe đụng chết, nhưng mà thầy hiểu biết rằng thầy sẽ bị xe đụng chết thì thầy sẽ tống như thế nào, thầy chuyển cái nhân quả, xe đâu có đụng thầy được. Cũng như bây giờ đó, cũng như bây giờ thầy tu rồi đó, thì xe nào làm sao đụng thầy được, làm sao chết, tại vì thầy không biết. Không lẽ thầy biết cái xe đó lát nữa đi tới kia đó là nó bị xuống đèo nó chết nha, không lý nào mà thầy biết mà thầy nhào lên xe đó thầy ngồi, tại vì thầy không biết thầy mới nhào lên đó thầy ngồi gì, cho nên mấy con đâu biết. Vì vậy ví dụ như thầy biết thầy đâu có điên gì, thầy đèo nó thầy ngồi làm sao thầy chết, có phải không? Đức tính là thầy chuyển nha, mà thầy muốn được biết như vậy á là thầy phải sống toàn thiện, không còn tham si thầy mới biết. Chứ bụng mấy con còn tham si làm sao mấy con biết được, bởi vì cái màn vô minh của tham si nó che đậy, mấy con làm sao thấy được. Còn thầy hết tham si rồi cho nên thầy thấy được, cho nên nhân quả làm sao tác động được thầy. Mặc dù thầy trước kia thầy tạo cái tội, thầy bị thầy bẻ giò ếch, thầy làm thịt ếch, thầy cắt cổ nó, thầy bẻ giò nó, thì thầy sẽ bị xe đụng gãy giò. Nhưng mà thầy tu tăng thầy hết tham si rồi, cho nên thầy biết là xe sẽ đụng thầy gãy giò, cho nên thầy biết gì mà thầy nhào đến ngồi đến cái xe đó cho nó đụng cho thầy gãy giò. Các con hiểu không? Còn mấy con không biết là tại vì mấy con còn tham si, cho nên mấy con nhào lên xe thì mấy con bị trả nghiệp chứ làm sao. Các con hiểu không? Cho nên bây giờ mấy con sống thiện thì mấy con chỉ chuyển mà chưa trọn vẹn, mấy con chưa biết, nhưng nó chuyển. Thay vì nó gãy giò mấy con ngồi trên xe lăn thì trái lại nó chỉ xây xác mấy con. Cũng đụng chứ không, tôi không muốn đụng xe đâu, nhưng mà các con thấy có nhiều người xe đụng mà không chết, chỉ xây xác da thịt mình chút ít rứa máu thôi, không có gì. Còn có người bị chết, có người gãy chân đi nằm nhà thương mấy con. Nó là hẳn nhiên mà nhân quả mà. Nhưng mà tại sao người đó được vậy? Thầy nói tai nạn ấy, phi ở máy bay thôi mà rớt xuống thì bao nhiêu người chết lại có người sống. Thì mấy con biết là cái người đó họ đã chuyển nhân quả của họ bằng cách nào, họ sống thiện đó. Nếu mà họ sống khác thì họ cũng tiêu đời mà rồi, chứ đâu phải mà sống được mà như vậy được. Các con hiểu? Cho nên tai nạn giao thông như vậy xảy ra, chứ có người sống mà có người chết, có người gãy chân, có người gãy tay. Các con hiểu điều đó. Cho nên trong cái sự thật của nhân quả, mà nếu thấu suốt nhân quả thì không còn lo lắng gì hết, mà tu đúng tức là mấy con chuyển nhân quả. Cho nên chuyển nhân quả bây giờ mấy con làm chủ bệnh là làm chủ sự sống chết của mấy con, đó là mấy con chuyển nhân quả, mấy con làm chủ được nhân quả rồi. Tức là mấy con đứng ra ngoài dòng quy luật của nhân quả. Một người tu theo đạo Phật thì nói đơn giản làm chủ sinh già bệnh chết, làm chủ sinh già bệnh chết tức là ra khỏi quy luật của nhân quả, không còn chi phối. Bây giờ làm sao mà sai cái ông đó được? Lòng ham muốn ông đâu còn, cho nên thấy cái vật đó đẹp ông đâu có ham muốn đâu, thành ra nhân quả đâu có chuyển không được. Các con hiểu? Người kia chữ ở ông không giận làm sao chuyển không được, ông hết tham si rồi. Còn mấy con bây giờ còn tham si, đụng tới mấy con thì mấy con tức giận liền, có đúng không? Thấy có đó đẹp mấy con ham liền, mấy con thấy không? Như vậy một người tu là người ta mục đích người ta làm cho hết tham si, mà hết tham si thì tâm niệm này nó phải thanh thản an lạc vô thượng. Nó còn niệm này niệm kia thì tức là còn tham si, chứ có cái gì mà giờ mình cứ ức chế tham si mà không biết xả nó thì mình sẽ lọt vào cái thế giới khác rồi, thì mình là tiêu ma rồi. Vì vậy mấy con tham tu coi chừng mấy con bị lừa đảo những cái pháp sai, cuối cùng cuộc đời mấy con không giải thoát mà mấy con điên thường. Trái lại thì người cũng đúng, người ta ngồi chơi như người bình thường, mấy con thấy thầy cũng giống mấy con, chỉ những có khác mấy con chút nào không, mà sao ra lại làm chủ được sinh già bệnh chết. Mà thầy ăn ngày bữa thầy ít ngủ, tại sao thầy làm được? Còn mấy con ngủ là ly bì mà lại còn ham ngủ lười biếng nữa chứ, không, người nào hơn phải không? Các con thấy thầy cũng như mấy con, mà thầy hơn mấy con chứ thầy đâu có thua mấy con. Mà con người ai cũng làm được chứ đâu phải riêng thầy, nhưng tại mấy con không biết mà thôi. Mà biết rồi bây giờ mấy con không thua, để cho trâu lăn ở trong cái nhân quả như vậy rồi tiếp tục cái lăn quá nữa mấy con. Một đời người đâu phải dễ. Lỡ mấy con chết rồi mấy con tranh cào cào trong chấu không rồi làm sao mấy con tu được thân người là khó, mà bây giờ được thân người mà không ráng tu. Đức Phật nói con người là duy nhất, nghĩa là con người là duy nhất có tu được tập được. Mấy con thấy con nhái khóc hết gà chó tu được cái này không? Biết cái gì mà tu? Nó biết ăn, biết đá lộn, biết đánh lộn nhau, biết giành giật ăn, chứ nó biết gì? Còn mình tại sao mình con người mình biết mà mình còn giành giữ với nhau, mình ăn như vậy, mình chà đạp lên nhau như vậy thì đâu phải là con người. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta biết thương yêu nhau, biết san sẻ nhau, từng giọt mồ hôi nước mắt cho những người đó. Đó là cái điều tốt, cái điều con người làm. Chứ con vật nó dễ gì à, nó thấy con chó kia gặm cái miếng bánh mì thì nó chạy lẫn, nó ỉ mảnh, nó chạy lẫn, nó giật liền nó ăn, chứ nó để cho con chó đó ăn sao? Con chó yếu thì chỉ ngó lơ đó thôi. Thầy nói đó là sự thật. Chúng ta không phải là loài động vật mà là con người. Mấy con thấy nè, bây giờ mình có chồng, chồng mình đi gian dối với người khác, đó là loài động vật chứ đâu phải là con người. Phải chung thủy với nhau, con người là phải biết thương nhau, phải chung thủy với nhau, như vậy mới hạnh phúc gia đình chứ. Tại sao có chồng rồi đi kiếm người khác, có vợ rồi lại đi tìm người khác? Tại sao vậy? Làm cái gia đình mình tan nát, con mình nó dơ dơ, nó rất là đáng hận. Đó là hạnh phúc gia đình ở chỗ đó. Đạo Phật dạy chúng ta không có tà dâm, tức là có nghĩa là chung thủy với nhau, xây dựng hạnh phúc gia đình của mình phải một chồng một vợ thương nhau, chứ đâu phải là trai năm thê bảy tiếp, gái chung duyên một chồng, áp buộc người đập bà phải có một chồng thôi. Chồng chết thì thờ con chứ không được đi tái giá. Làm gì mà quá ép buộc người ta dữ vậy? Người ta cũng con người, người phụ nữ cũng con người, người đàn ông cũng là con người. Tại sao phải bình đẳng với nhau chứ? Tại sao có những cái đạo đức gì kỳ lạ vậy? Các con thấy đạo đức Nho giáo nó vậy đó, nó bắt buộc cái kiểu đó. Ông vua thì biết bao nhiêu vợ, còn phụ nữ thì không có cho người ta lấy chồng khác. Nó có công bằng không? Thầy không chấp nhận điều đó. Đối với này đứng góc độ đạo Phật, bình đẳng như nhau, nhưng chúng ta có chồng có vợ là phải chung thủy để giữ trọn, không có được phá hại gia đình chồng. Đạo đức của đạo Phật ra đời để đem lại hạnh phúc cho mấy con nhiều nhất. Mấy con sẽ an vui trong cái gia đình và trật tự xã hội, không còn ai giữ của, không còn ai cướp, không còn ai giết người bằng cách này. Đó là hôm nay thầy nói gì, phương pháp mà nãy thầy dạy cho con nghe rồi chứ gì. Ráng mà tu tập tâm thanh tạng an lạc vô sự, đó là chân lý giải thoát của con người. Các con hiểu chưa? Cách thức chữa bệnh, cánh tay chữa bệnh à, các con đẩy bệnh đi được, đẩy xe chạy được thì phải đẩy bệnh được chứ, cũng cánh tay với con chứ gì. Các con thấy tuyệt vời phải không? Phải ráng mà lo tu tập, không có pháp nào hơn pháp Phật. Sống đạo đức không làm của mình, đẩy lui bệnh, làm chủ sự sống chết, đó là đạo đức cái gì? Đạo đức không làm của mình, nó khổ làm đuổi nó đi cũng được. Ở đây tao không có để cho mày khổ, tao có đạo đức mà mình không làm khổ ai hết, biết thương yêu tha thứ những lỗi lầm của mình thì như vậy là hạnh phúc này. Cực lạc ở đây chứ không có đâu, thiên đàng ở chỗ này, đừng cầu ở chỗ khác. Các con thấy ông Phật đâu phải ông tu để ông thành Phật, ngồi trên đó ông làm tượng nên ở đây. Các con thấy ông đâu có muốn làm cái chuyện đó, làm chuyện đó ngồi đó mệt. Ông sống như bao nhiêu người, các con thấy cái tâm thanh thản. Khi mấy con tái sanh, khi mấy con chết, cái tâm thanh thản an lạc nó khắp cùng vũ trụ này, nó có ngồi có đi có đứng đâu. Cái sướng không? Phải không? Nó thanh thản mà, nó đâu có tham đi, cho nên nó không tái sanh. Thì nó ở đây chứ đâu, nó đâu có mất đi đâu nữa. Nói như Phật Thích Ca 2500 nay ông tịch rồi, nhưng mà mấy con vào thanh thản với con đó, tôi muốn gặp Phật Thích Ca nè, thì ngay đó con thấy Phật Thích Ca liền. Coi thế, coi ông già ông ốm mà động mọc thì biết, chứ đâu phải cái hình tượng mà mọc ú vậy mấy con. Trời đất ơi, ông Phật Diêm Hoa cái bữa mà mập quá trời mập. Nó còn cứ đến chùa coi cái mặt của Phật, coi trời của tôi nó mập ghê luôn, nó mập như ông nhà giàu. Có nhiều ông Phật nó như là đứa trẻ búp bế vậy mấy con, trời nó trồng do. Ông Phật gì mà lạ quá. À, ông Phật các con thấy ổng ra lệnh đó, tất cả những đệ tử của ổng đều cạo tóc hết. Mà ông Phật thờ trong chùa mấy con thấy tóc quăng que, trời đất ơi, có giống cái giới luật đó không? Ít ra ông là Phật, ông phải làm gương cho chúng tôi chứ, ông phải cạo đầu chứ sao ông bắt được tôi cạo đầu mà ông cho để ông trang điểm cho đẹp, có đúng không mấy con? Thầy nó hiểu ra ông Phật mà cái tiểu mà đại thường là ông chùa, thầy hỏi thầy cẩn vấn, ông là thầy ông phải làm gương, ông phải cạo bỏ đâu tóc đàng hoàng. Chứ ông để tóc cái kiểu này mà ông bảo tụi tôi cạo tóc thì tụi tôi không chịu đâu. Vậy đạo Phật cạo đầu chứ đạo Phật mà để tóc nó sao? Không ai, mấy con phải lý luận chứ. Thầy của mình, thầy trò phải giống thầy, thầy phải giống trò, chứ sao lại thầy khác mà trò khác, đâu có được. Có đúng không mấy con? Dạy đạo thì mình phải có cái đức hạnh, mình mới dạy đạo đức. Mình không đức hạnh mình dạy đạo đức đã được không? Thầy ăn ngày ba bữa, thầy dạy mấy con ăn bữa, mấy con chống nó liền hết chứ. Có đúng không? Bởi vì cái gì mình cũng phải làm gương. Cho nên mấy con thấy cái hình Phật không đúng mấy con. Có một bài kinh như thế này: trong cái mùa an cư kiết hạ, tất cả chư tăng đều ở trong một khu rừng đó không thầy. À, trong lúc đó thì cư sĩ người ta trưa người ta làm cơm người ta mang đến người ta trước bác, chứ các tăng và phật không có đi khất thực như bình thường mấy kiết hạ an cư mà người ta đâu có đi ra ngoài được. Cái luật của người ta như vậy, cho nên cư sĩ nấu cơm rồi đem trước bác. Một hôm đó có vị cư sĩ đem trước bác, thì khi đi ở trên con đường đi ngang qua chỗ Đức Phật ngồi chỗ gốc cây á, ngồi tu gốc cây á, thì Đức Phật lấy cái y mà trùm cái đầu mình chắc bộ bị muỗi. Theo này nghĩ mà hay, hoặc là trời lạnh hay hoặc như thế nào, chắc chắn ở bên Ấn Độ thì lạnh thì không lạnh đâu, nhưng mà chắc có lẽ bị muỗi, bị ở trong rừng mà, cho nên trùm cái y như vậy hẳn cho muỗi đừng cắn thì mới ngồi đều. Thì nghe đi sạc sạc thì Đức Phật cũng dở cái y ra, thì ông đang dòm thấy cái đầu cọc, ông thấy cái đầu cọc và nhìn lại thấy cái gương mặt của Đức Phật. Ông ta mới nói đây là Gautama mới lấy cơm mới sớt bát cho Đức Phật. Rõ ràng là cái bài kinh đó xác định là Đức Phật tạo đầu, chứ đâu có để tóc như mấy ông thợ. Đây ông thợ Bà La Môn nào, chứ đâu phải ông thợ. Các con hiểu không? Qua cái bài kinh này thầy xác định Đức Phật tạo bỏ vào tóc, chứ không có để tóc mà bồn chồn như thế này. Vậy thì bây giờ ở trong chùa họ thờ cái ông gì đấy, cái ông Bà La Môn nào chứ nên để tóc dữ đó. Có đúng không mấy con? Nếu không đọc cái bài kinh này thì làm sao xác định được? Và đồng thời thầy tu rồi thầy thấy được hình ảnh thật, nhưng mà hình ảnh thật sự vật, nhưng mà thầy nói ai tin? Bởi vì chùa nào cũng có tóc hết, thầy nói Phật cạo đầu thì nói tin, nhưng mà nhờ cái bài kinh này mà xác định ông Phật cạo tóc. Rồi bây giờ mình đem ông Phật mà họ thờ cạo tóc xuống thì nó mới đúng, chứ để vậy là thật. Mà ông Phật thì thầy thấy ốm vì ông ăn ngày có bữa, làm sao mập được. Còn ông Phật này bắt buộc ông phải nhịn ăn mới được. Ông Phật mà thờ nó chùa bắt nhịn ăn một tháng rồi nó mới ốm là được, nó mới giống ông Phật thật. Bởi vì Đức Phật là một bậc vĩ nhân, một ân nhân của con người, đưa ra bốn chân lý, dựng lại cái tám cái lớp học đạo đức, ba cái cách học đạo đức, là một ân nhân cho loài người, giúp cho con người sống không còn đau khổ nữa, vậy đó là một ân nhân rất thật sự. Thế mà chúng ta không biết hình ảnh của Đức Phật là người như thế nào. Bây giờ trong chùa thờ, chỗ này thờ có mặt như thế này, chỗ khác thờ mặt đó, thờ đất ở Đông Phật nhiều mặt quá vậy. Có con hiểu không? Cho nên bây giờ nó sai rồi. Mình đã cách, tại sao cái người đương thờ của Phật mà không ghi lại hình ảnh của một vĩ nhân, một ân nhân nhân lại để con cháu chúng ta ngày nay biết. Cũng như bây giờ mà thầy ngồi đây thầy nói, ngày mai thầy dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo, phỏng chừng mà nếu mà quý vị này không lấy hình, không chụp hình thầy, không quay phim thu văn, không vẽ hình thầy, ngày mai con cháu trách mấy con, trách mấy con đương thời tại sao không ghi cái hình ảnh của một người dựng lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm của mình. Bây giờ tụi con sống được hạnh phúc như thế này thì cái ơn đó như thế nào, mà bây giờ không biết cái hình ảnh của cái vị đó như thế nào. Có phải không? Bây giờ mặt thầy như thế này mà chuyện nói vẽ cái mặt thầy một đống như thế này, các con hiểu? Cứ tưởng tượng ra mà vẽ thì ai vẽ không được. Thành ra mấy con nhìn hình Đức Phật nó lệch lạc mất đi. Lẽ ra cái hình đó được ghi vào từ cái thời Đức Phật còn sống cho đến hôm nay, trải qua bao nhiêu thế hệ con người, bao nhiêu thế kỷ, mà từ thế kỷ này đến thế kỷ khác không biết ông Phật là sao, mà cứ theo đạo Phật. Nghe ông Phật thì ai cũng thích, nhưng mà không biết ông Phật ra sao. Cũng như nghe ông cha của mình mà chưa từng biết mặt ông cha. Cũng như bây giờ thầy không có ra đây đi, mấy con đọc kinh các bạn mà thấy hình không biết có phải vậy không. Có phải không? Bây giờ thầy ra đây, thầy ngồi đây trước mặt, thầy nói chuyện với mấy con là mấy con thấy thật. Có ai mà không thấy? Mà thầy đi giờ ở dưới nào, giờ cái đầu của mấy con cũng có hình ảnh thầy trong đó thật rồi. Nhưng mấy con diễn tả ra người ta sẽ không tin mấy con đó. Tôi thấy thầy đâu có gì cầu ở cái hình thầy mập chứ đâu có ốm như vậy. À, đó là mấy con đã thấy cái hình thầy hồi còn trẻ. Nó khác phải không? Bị vô thường, cái được vô thường mà. Còn bây giờ thầy ốm, thầy khác, thầy già rồi, 80 tuổi. Còn hồi đó thầy mới có 40 tuổi à. Lấy cái hình 40 tuổi so với hình 80 tuổi nó không giống được. Có hiểu chưa? Thôi bây giờ thầy nói vậy, mấy con gái nhớ những cái pháp thầy dạy mà tập tu. Có dịp thầy về, thầy dạy cho con đạo đức, đi vào những cái chương trình giáo dục thì bắt đầu mấy con sẽ giải thoát hoàn toàn. Còn bây giờ mấy con giải thoát, nhưng mà giải thoát được phần nào tốt phần đấy. Mấy con tu không tu thôi, đã tu là có giải thoát liền, Giữ tâm thanh thản là giải thoát liền một giây, một phút, thêm nữa thì 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút. Nhưng mà hơn nữa thì phải chờ thầy chứ, hơn nữa thì chưa được. Thì chắc chắn là mấy con tu hơn nữa không được đâu. Từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thì mấy con chưa làm được. Chờ đợi thầy, thầy sẽ đến, mấy con sẽ tăng được thêm nữa. Rồi tăng tới 12 giờ đồng hồ, nhất giờ thì 12 giờ đồng hồ thì mấy con sẽ đủ tứ thành túc, làm chủ được cái chứng giác. Phương pháp đơn giản vậy. Nhưng mà các cụ già nhớ tâm thanh thản ăn lại chứng được. Lúc bây giờ cơ thể sắp chết rồi đó, các cụ đừng nhớ thương, đừng có lo gì cho ai, đừng có tiếc gì hết, bỏ xuống hết. Cứ nhớ phải bỏ xuống các pháp điều vô thường, bỏ xuống như lời thầy dạy mà. Để cái tâm thanh thản lại vô sự, để khi ra đi nó không tái sanh, các cụ không tái sanh. Chứ tái sanh khổ lắm, làm đứa bé nằm ở trong bụng chật chội này, sanh ra là đau đớn này, rồi 3-4 năm mà nằm ở trên đó bò trường lăn rất là khổ. Ăn thì có mẹ đút, bú mẹ có cho bú thì bú, còn không tắm rửa thì nằm ở trên cái chất dơ bẩn, khổ lắm mấy con. Đừng có để cho tái sanh nữa, nhớ lời thầy dạy, thanh thản ăn làm vô sự là không tái sanh. Mà không tái sanh thì sẽ sống cùng chư Phật, bởi vì mình thanh thản cho nên mình phải tu hơn chư Phật thì mình phải về chư Phật chứ sao. À, mấy con nhớ chưa? Nhớ mấy cụ lớn tuổi rồi, nhớ lời thầy dặn. Thầy chỉ giúp đỡ cho mấy cụ bằng cách thức chỉ cho mấy cụ sống để mấy cụ không tái sanh nữa. Đó là thầy đem lại cái sự bình an cho mấy cụ, chứ không khéo mấy cụ sẽ tiếp tục tái sanh mà không con cháu không ai mà cứu trợ được mấy. Khổ lắm mấy con, nhớ lời thầy chưa? Còn mấy người trẻ trẻ đừng nói, vô thường nó cũng tới đó. Lát mà tu tập những lời thầy dạy là những lời vàng ngọc đó, đem lại hạnh phúc cho mấy con đó. Cố gắng mà tu tập, cố gắng mà thực hiện. Cảnh hồi nào tập hồi nấy, tập được 1 phút tốt 1 phút, 2 phút tốt 2 phút, bởi vì 1 phút vẫn giải thoát được 1 phút mà 2 phút vẫn giải thoát được 2 phút mà. Cụ thể rõ ràng vì thanh thản lại vô sự, có gì đâu buồn rầu đâu mà không giải thoát, có phải không mấy con? Nhớ kỹ, giữ gìn giùm thầy rồi sẽ gặp thầy. Thôi đến đây thầy xin chấm dứt, thầy sẽ đi đi vào chỗ kia nữa, thầy ta ăn thực sự con chậm. Đi trong cái trạng thái thanh thản đó là gặp Phật, gặp thầy chứ. Thầy đang hỏi trong thanh thản là còn đi chỗ nào được?
Vâng, hỏi là các người chùa mà đã cư rồi, mà đã hòa thượng thượng tọa rồi, mà đang ăn mặn thì tại chúng con có được không ạ?
Không,
mà
không được.
Chúng con là một người tại gia mà ăn trường chay 20 năm, và chúng con cũng trường kỳ là thôi ạ, 7 ngày không ăn, không uống, không ngủ ạ. Và chúng con hiện nay là cũng hòa bác con trai yêu của ngài là cũng được tháng 2 ngày ạ. Dạ, và chúng con cũng thực hành như vậy thì trong ngày là đi chùa thiền cũng nhiều mà đại chùa cũng nhiều, mà nói thì chưa chẳng nói thì cũng chưa ai tin mấy ạ. Dạ, cũng người phản đối lại, chúng con cũng là tha thiết khẩn cầu thầy đã về đây giáo huấn cho chúng con được nghe, thì chúng con cũng chương trình là học theo cái giáo pháp của ngài. Dạ, nên là con bạch thầy là trong này là cũng đang muốn đi cười chuyện như ngay cái vụ này cũng vừa rồi của chú này dưới này là cũng quả bát tâm cha, nhưng mà lại thực hiện lại không đúng trong quy tắc. Nhà về nhà thì con nó lại nói này nọ, cho nên đi chùa mà đã phụ bát con cha mà lại sáng ăn nhẹ một bát cháo, thì trưa ăn cơm tối ăn nhẹ một bát cháo, như thế con thấy như vậy chưa đúng hả? Dạ. Thầy con thấy như mấy hôm nay cũng mỗi mệt lắm rồi, con cũng đi ra Hà Nội cũng chờ thầy năm không ngày mai rồi, thì chúng con cũng cần thấy mặt là về đây con thích thầy, chúng con cũng thích gần nhiều lắm, mà chúng con cũng tha thiết thân cầu là thầy Thanh Hóa chưa đủ duyên ạ. Như ngay như hôm qua ở trên kia thầy về trên kia đang giảng thì chúng con nghe, thì cũng không dám giảng, đang nói chuyện thì chúng con nghe và con đường đúng và sai thì chúng con thiện, nhưng mà công an huyện, công an xã họ đến thì chúng con cũng đã hòa được cả, cũng không có vấn đề gì xảy ra. Dạ. Cho nên hôm qua con cũng không ở trên nhà yên tâm được, mà con cũng phải cố gắng con xuống đây con tối hôm qua. Dạ. Để con nghe thầy nói, bởi vì thân con không cửa không nhà, không tiền không bạc, như vướng nợ trần qua hai đứa con và cái trừ chồng thì cũng mấy nơi mấy người mấy nơi, con thì đúng là ba mẹ con không có cửa không nhà mà cũng không có tiền của bạn, mà con đi là ăn chay trường chay hơn 20 năm trời, mà chúng con là cũng tha thiết phấn cầu con đi con đường chân chính và mô đạo cực kỳ, nhưng con cũng chưa đến chùa để con dâng tiền to, mà con chưa đến chùa mà con hạn giới một cái vấn đề gì mà con gặp được cái chặt đây là hai cô cháu ạ, mà con gặp được cái khác của thầy thì con cũng chưa học hỏi được bao nhiêu cả, thì con cũng rất thích là yêu cái khác này, mà con anh này của cách 30 cây số mấy chục cây số mà thích thân hai cô cháu, 20 năm này anh rất mộ đạt và đi lại vừa nhiều, mà để anh cũng muốn hỏi mà chưa có thời gian mấy ạ. Thì con bạch thầy với các thông tây cũng nhiều đang muốn hỏi lắm ạ. Thì con bạch thầy nè,
ở thời gian cũng ngắn và anh mời anh chồng có gì có thể chuyện một như vậy được rồi. Nhưng mà các thầy chúng con xin thành tâm rồi con nhé, tại phần đấy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch các trưởng lão, hôm nay tất cả các Phật tử chúng con ở tại Thanh Hóa là được duyên lành về đây gặp được các trưởng lão, thì chúng con xin phát tâm thọ tam quy mười giới và xin các trưởng lão bố thí để chúng con được pháp danh, và đồng thời là cùng con xin thay mặt tất cả các Phật tử ở tại Thanh Hóa xin những đức trưởng lão từ bi gia hộ cho tất cả các Phật tử chúng con, chỉ dẫn cho chúng con đường tu tập để thoát khỏi cái con đường tà kiến ngoài đạo mà đang ở nút trong tâm của chúng con lâu đến nay, do giáo pháp đại thừa thâm nhập vào trong tâm của chúng con. Chúng con hiện nay đang còn nhiều những tư tưởng sai lầm, bởi vì chúng con đã sống gần theo kinh sách tưởng giải của đại thừa, mà chúng con hiện nay chưa thoát được cái tư tưởng đó. Chúng con hôm nay được nghe các trưởng lão đã chỉ dẫn chúng con về đạo lý làm người, sống cuộc đời của mình có người, nhưng mà thời gian có hạn và phải đi công tác nhiều nơi. Nên hôm nay chúng con xin tình nghĩa thầy và xin nghĩa cái danh sách các Phật tử chúng con xin được các trưởng lão cho chúng con được họ tăng quy cùng giới, và xin thầy là phát tay chúng con là ai để chúng con có thể được ngăn kiến, coi như là cũng xin đăng thầy đăng thầy ăn tấm linh.
Thôi bây giờ thầy nói như thế này, thầy gửi lại cái tiền này cho mấy con, bởi vì tại sao mấy con biết thầy thiếu pháp không phải báo pháp mà thầy cho mấy con khất, khi nào mà thầy in kinh sách thì chừng đó mấy con sẽ rốt với nhau. Thầy sẽ giao, mà bây giờ ở Thanh Hóa này mấy con sẽ thầy xin phép cái cuốn sách, ví dụ cuốn sách như vậy thì xin phép nhà nước cho phép rồi, thầy giao tập sách này thì mấy con sẽ trả tiền cho nhà nước in ra. Còn những cái phần này là phần danh dự.
Con bạch thầy, cảm kính bạch thầy, con xin lại đến cái đại chúng, con xin thầy vì cái ân đức này con nhận số tiền này để in kinh sách. Bạch bạch thầy đây là cái công đức ân tông sinh của con, nên con còn có phúc phải bài sau. Bạch thầy xin bạch thầy nhận được đúng không?
Không sao thầy ạ. Thầy nói thầy cứ ở đâu thầy cũng nhận tiền vậy, tức là thầy không có muốn, thầy muốn đến đây thì cho con pháp chứ không thầy không phải bán pháp đâu. Mà thầy thấy từ ở Hà Nội cũng vậy, người nào cũng cúng dường đến cúng dường, thầy thấy như vậy là thầy không thấy, bởi vì cái này nó cũng là cái quen của đại thừa mất rồi.
Không không được rồi, không phải như thế ạ.
Chúng con không bị như thế đâu ạ.
Bây giờ tôi nghĩ cái mạch này rất nhiều hả, mạch này tất nhiên là cái khu vườn. Hiện nay con đang làm á, thì với tư tưởng của con thì con có một cái mong cầu là xin trước khi nhận đất và sau khi nhận đất lại tiền bạc, con có một cái nhu cầu mong muốn là sẽ làm một nơi ăn dưỡng để yêu mặt người tu tập. Trong khi làm á, thì tài chính của con thì con không có, bởi bản thân con cũng có một thân một mình, không vợ không con. Thì con trước khi nhận đất thì cũng có nhiều người giúp con. Trước khi nhận đó thì con cũng có tâm nguyện là muốn mong cầu làm sao để gặp được dòng chân tu để học thêm kinh pháp và làm những nơi cho mọi người vui vẻ những người tu tập. Thì hiện nay con đã nhận được khu đất đó cách đây cũng năm năm rồi. Thì trong dịp này gặp được thầy ngài ông lần không có con nữa, con có tâm nguyện là mong muốn làm sao cho mọi người có cái nơi tu tập và các thầy chúng con á cũng rất là tha thiết mong những thầy phụ thế và hướng dẫn cho chúng con cái con đường tu tập để làm sao thoát khỏi cái đau khổ. Thì con xin thầy từ bi thương đến tất cả chúng con đang tắm núi trong biển trần luân hồi sinh tử mà không có người hướng đạo cho chúng con. Đây chúng con hôm nay con cũng xin bạch ngài, hiện nay là con có một số các phật tử là trước đây họ có phát tâm một số tiền cho con, nhưng đến số tiền là con cũng không ăn tiêu hết, con đang lo cái việc thứ nhất là làm cái khu vườn, tập trung vào làm cái khu vườn. Cái thứ hai là một số các phật tử phát tâm lên tiền là con có ăn tấu kinh, tức là cũng như là photo cái con đường xuất bản. Bởi vì điều kiện chúng con ở đây nó là cũng các phật tử cũng rất là khó khăn, với thứ hai là máy móc thì mình cũng không bao giờ được, nên là con cũng đi ra photo và có khách còn giao cũng nhiều nơi. Và hôm nay á chúng con mới gặp được thầy, chúng con xin tha thiết đến thầy từ bi hướng dẫn cho tất cả các đệ tử chúng con. Nếu chúng con không đủ duyên thì chúng con cũng xin thầy chúng con tạo một công việc, bởi vì ở đây á có những người già yếu không thể đi được. Thứ hai nữa là y tế khó khăn, đi được tiêu tốn kém. Chúng con cũng có sức nguyện mong thầy trong cái chuyến đi này thì thời gian thầy rất là hạn chế, không có ở lại đâu được. Chúng con cũng xin thầy từ bi chỉ cho chúng con pháp tu ngắn nhất.
Rồi, thôi được rồi, mấy con đã thầy đã dạy mấy con rồi. Còn cái vấn đề mà lập thành cái khu để mà tu tập, nó không phải là cái chùa mấy con, như mà thầy nói là cái khu an dưỡng, khu an dưỡng. Bây giờ thầy cần phải xin phép, ví dụ như bây giờ thầy xin phép ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở trong miền Nam có cái giấy phép thành lập khu trung tâm an dưỡng từ trên bạn. Cái tên là chân lạc, do đó thầy sẽ xin về đây, thầy xin con có sẵn đất, xin họ bây giờ mở cái chi nhánh của trung tâm. Thì chính quyền ở đây người ta sẽ, bởi vì thầy có cái giấy phép của trung tâm rồi, xin cái chi nhánh thì người ta sẽ cho ở đây. Thì chính quyền ở đây người ta cho thì thầy sẽ con hay hoặc là phật tử nào cúng dường cái khu đất một mẫu, hai mẫu hay ba mẫu, thầy sẽ lấy đó mà thầy cất lên những cái ngôi nhà để cho mấy con có cái chỗ để con về an dưỡng để mà tu học. Đó là cái duyên. Bây giờ thầy lo cho cái giấy phép, còn không có giấy phép thì bây giờ không có làm chỗ nào được hết. Các con hiểu chưa? Bây giờ có đất bao nhiêu các con cúng dường thầy cũng không nhận đâu. Bởi vì nhận rồi thầy không làm gì được, mà nhận để làm gì, đúng không? Vì vậy mà mấy con có tâm nguyện thì mấy con để đó chờ cái duyên đủ thì nhận. Còn bây giờ về việc in kinh sách như thế này, thầy nói như thế này để cho mấy con thấy rằng, ví dụ như đây thầy viết tập sách, một tập sách như thế này, bây giờ thầy xin phép nhà nước, bởi vì sách mà mình không xin phép nhà nước á thì mình phổ biến đó là sai. Cho nên mình phải làm một người dân, mình phải sống trong nước, mình phải dấn sống đúng cái pháp luật của nhà nước, đừng có làm sai. Ở đây là một số Phật tử họ làm như thế này, thầy chỉ gửi cho họ rồi họ làm như thế này. Đây là ở ngoài Hà Nội họ làm, họ đem họ mướn in hồi này kia mà không có xin phép, thầy không bằng lòng cái điều đó đâu. Đối với thầy thì thầy hoàn toàn là một người dân, một công dân trong một nước là phải thi hành pháp luật. Thầy chỉ viết cho mấy con chỉ đọc thôi chứ không được làm như thế này. Nhưng mà vì tha thiết sợ người khác không có sách cho nên quý Phật tử người ta làm như thế này, chứ thầy cũng đồng ý. Khi nào mà thầy đưa cuốn sách này cho nhà xuất bản, thầy là tôn giáo thì cho nhà xuất bản tôn giáo và ban tôn giáo của nhà nước người ta duyệt, người ta xem được, người ta cho phép, thì mình có giấy phép mình mới đem nhà in mình in. Bây giờ mấy con ở trong cái khu Thanh Hóa này, mấy con góp được 5 triệu thôi, thầy sẽ cho thay vì cuốn sách này mấy con sẽ in là 20 triệu. Mấy con có góp có 5 triệu thôi, vì mấy con làm ăn rất là vất vả cực khổ, làm cho mấy con được có 20 triệu, thầy sẽ xin Phật tử của các thầy cho mấy con 15 triệu. Đồng thời cuốn sách này được in thì để cái tổ tổ Bát Quan Trai của mấy con ở đây á, là do mấy con làm ra mà thầy trợ giúp cho mấy con, thì ở coi như là ở Thanh Hóa mấy con đã in được cuốn sách này do cái sự hỗ trợ với nhau để mà in cuốn sách. Mà đây là cái giá trị tăng, cho nên vì vậy mà thầy nói hôm nay thầy đến đây không phải là thầy đi thuyết pháp mà mấy con cúng dường, mà thầy đem pháp trao cho mấy con để mấy con sống được, đem lại cái đạo đức cho mấy con. Cho nên mấy con đem mà cúng dường như thế này thì coi như là thầy bán pháp, các con hiểu chưa? Thầy không bán pháp mà thầy cho pháp. Còn mấy con cúng dường ngay như thế này là như trao đổi mua bán, không đúng. Cũng như thầy cho mấy con cuốn sách này thì mấy con gửi tiền để cúng dường lên kinh sách, là thầy bán kinh sách bằng hình thức khác, không đúng mấy con. Bây giờ không có cuốn kinh sách nào khác, mấy con góp với nhau 15 đồng, 3 đồng, 1 ngàn, 2 ngàn, rồi các con mới gửi xin thầy con gửi cái số tiền chị nghe chúng con góp được á, gửi thầy kinh sách thầy nhận liền. Chứ bây giờ mà thầy đem sách thầy cho mấy con gửi tiền cúng dường thầy cũng nhận, tại vì thầy bán quá một mức độ khác. Ở đời đại thừa nó khôn khéo lắm mấy con, nó bán cái kiểu này nó còn hơn là bán ở ngoài chợ, nó mắc hơn. Tao cho mấy con mỗi người cuốn sách thì không lẽ mấy con lấy cuốn sách mấy con để 20, 30 ít ra 50 một cái. Nó bán sách là cái lối cắt cổ bằng hình thức, thầy nói thầy không chấp nhận cái điều đó, gạch trần cái bộ mặt nó ra hết.
Thầy dùng cái tiền này để lo cho Phật pháp, vì thầy ăn ngày một bữa mà thầy có chi tiêu gì đâu, mà thầy đây là thầy lo cho chúng con, đây là thầy làm phúc lợi cho chúng con đấy ạ. Thầy làm phúc lợi cho chúng con,
thầy chúng con thì không lấy cái được, thầy không biết hết đời chúng con thì mình cần đọc lại.
Bởi vậy thầy sẽ dạy mấy con tất cả, từ cái cúng dường cho đến cái in kinh sách, thầy dạy mấy con tất cả cái nào đúng cái nào sai, chứ không kéo mấy con làm nó cần. Thầy có bổn phận phải dạy cho đúng chánh pháp của Phật. Cho nên Đức Phật ngày xưa vua Ba Tư Nạc hỏi cúng dường bố thí đúng chánh pháp như thế nào, xin Đức Phật dạy, chứ không thể dạy rõ ràng. Còn đây bây giờ thầy thấy hầu hết là mấy con không hiểu, cho nên đi từ Nam ra Bắc hầu hết cúng dường theo kiểu đại thừa. Mấy con thấy thành tâm mấy con tốt thật, nhưng cái hành động đó là hành động trao đổi. Mấy con cứ nghĩ cho thầy nói đúng không mấy con? Cho nên quý thầy họ lợi dụng cái trao đổi đó mà họ làm tiền Phật tử một cách rất đau lòng. Thầy nói thật sự, tại sao trong chùa là cho chỗ mà phát kinh ấn tống, tại sao lại bán kinh? Mấy con vô thỉnh cuốn kinh nào mấy con có người bán chứ mấy con họ cho mấy con? Đó là trong chùa, ngay trong chùa là có cái chỗ phòng chứ là phòng bán kinh đó, phòng phát hành kinh của họ đó. Cho nên ở đây thầy nói rằng Phật pháp không phải là bán Phật bán pháp, Phật pháp là phải ban cho mọi người, vì đạo Phật là đạo từ bi, phải thương xót mọi người chứ không được đi buôn bán như vậy. Vậy mà cái hình thức như thế này thầy không chấp nhận mấy con, thầy phải nói thẳng nói thật để cho mấy con thấy rằng thầy là một cái người tu như vậy mà thầy còn tham tiền tham bạc, sao mình đi trao đổi mấy con? Đem hết sức lực của thầy nói để đem lại cái nền đạo đức cho mấy con sống, để đem lại hạnh phúc cho mấy con. Mấy con giải thoát là mấy con dưng lên cúng dường thầy, chứ thầy đâu có cần tiền bạc này mấy con. Thật sự thầy không cần, đối với thầy không có nhiều. Bây giờ mấy con cúng dường thầy thì giao cho một người cư sĩ họ cất, họ chi phí in kinh sách làm gì làm thầy chẳng biết, thầy không biết lòng thương, thầy không biết bao nhiêu là bao nhiêu ở trong này, bao nhiêu thầy cũng cần biết. đối với thầy hoàn toàn là một người vô sản, thật sự vô sản, không danh không lợi, không nghi ngờ một người nào hết. Người nào làm ác thì tội chịu, cái thầy không nghi ngờ một người, bởi vì nghi là khổ cho mình. Đó là đối với thầy, thầy nói cho mấy con thấy một người tu như thầy nó mới là một người giải thoát thật sự, chứ còn không có thì nó không thật sự. Cho nên thầy nói đây là một sự thật, mấy con cứ nhìn lại đi, có phải đại thừa mà thầy lại nói một điều mà thầy sống như đại thừa sao mấy con? Thầy cũng giống như đại thừa đó, thầy thành thật đem cái chánh pháp của Phật, đem cái đạo đức để mà dạy cho mấy con sống được hạnh phúc, đó là thành một. Thầy đem lại cho hành tinh này một sự an vui cho loài người ở trên hành tinh này, đó là ước nguyện. Thầy thấy hôm nay dân tộc Việt Nam, thầy là người Việt Nam, thầy đem lại cái dân tộc Việt Nam, nhưng mà dân tộc Việt Nam sống có đạo đức là một thí điểm cho thế giới. Nền đạo đức này là sự thật của loài người chứ không còn của ai nữa. Đó thì hôm nay thầy nói như vậy, nhưng thầy xin nhận, bởi vì đây là mấy con thật sự ra thì mấy con chưa biết, phải nói là chưa biết, sau này nó con cúng dường thôi, không có cúng dường gì nữa, hiểu không? Nếu bây giờ thì nhận, thầy xin đỡ lại, con đưa lại cho mấy tăng tất cái này để sau này tôi xin sách hoặc làm việc Phật sự gì, hoặc là ví dụ như ở đây xin phép được mấy con không tiền, thầy nói mấy tăng bỏ số tiền để cất những cái nhà đó trên đất của mấy con, để cho các Phật tử ở đây người ta về đó người ta ăn dưỡng dần. Sao là nghĩ thôi bây giờ thầy xin từ giả mấy con, rồi có hẹn gặp lại mấy con trong một ngày mà thầy đứng lớp giảng mấy con học. Thầy đứng lớp giảng lúc bây giờ chắc thầy 90 tuổi rồi còn con già nữa cô.
Hiện nay á, với cái khả năng của con xa nó cũng có hạn chế, và rất xa nó có hạn chế, thì trong những khi con làm cho các khu vực và đồng thời là khi nhận thì nó có một số tiền ra, nó có kêu gọi, nó có phật tử phát tâm, nhưng mà cái số tiền nó trước đây con đã làm và nó có khách của mình của tôi ra giao cho cái nơi á, con có kêu gọi một số các phật tử là cô tô, thì bây giờ cô hoa là cũng làm là đúng về đạo, nhưng mà chưa hiểu gì về chính pháp cả, thì cô cũng có cái tâm nên là rất là thành tâm hướng về bên là chính pháp, thì cô cũng là cô tô cho con một cách tương đối nhiều, là con cũng đưa đi trao cho các phật tử ở nhiều nơi, nhưng mà bởi vì cái số phật tử thì mộ đạo thì rất là đông, nhưng mà cái điều kiện của con thì trao thì nó phải không mất. Thứ hai nữa là có một số các phật tử là thấy con làm cũng không cần á, thì cũng có phát tâm, người thì cho vay tiền, người thì cho coi như là người thì dân gạo dân tiền vân vân, thì con có nhận cái khu để cái số tiền của các phật tử để làm, thì cái khu đất là con đã làm từ lâu đến nay á, thì hiện nay á là con rất thấy là điều kiện của con thì nó chung về sức về tài nó cũng rất là khó khăn, thì con cũng nương nhờ các phật tử. Với tâm nguyện của con xin mong thầy là vì chúng sinh, thì coi như là xin thầy chỉ dạy cho con điều gì nên và điều gì không, bởi vì cái hiểu của con ấy nó theo cái tư tưởng của đại thừa, cho nên chưa ngồi nhận được cái chân lý của Phật. Nên ngày nay con làm thì có những cái điều mà sai hẳn, thì xin thầy chỉ dạy cho con nên hay không.
À, bây giờ thầy nói như thế này nè, con cứ lập thành cái cung dường, đừng có cất nhà cất cửa gì không có hết, chừng nào có giấy phép thầy sẽ về thì vẽ cái đồ án ở trên đó, đường xá ở trong khu đất đó như thế nào, nhà cửa cất khu nào cho người già, khu nào cho người trẻ, khu nào cho tăng, khu nào cho ni, con hiểu chưa? Còn bây giờ thì thôi, đừng có gì, đừng có đớ gì hết, cứ lo mà trồng tỉa sinh hoạt cho có kinh tế ở trong đó, khu đất đó cũng như một cái người làm vườn vậy thôi. À, để đem kinh tế, còn Phật tử có tăng cúng dường trợ giúp con vốn liếng thì con sẽ mượn họ, con sẽ làm rồi con trả họ, đừng có nên mình vay họ để rồi mình mắc nợ, con hiểu không? Cứ làm mình dồn vốn, mình muốn trồng cây trái gì để sinh lợi với lợi trong đó đó, Phật tử có cho con mượn, con làm xong rồi con sẽ đem cái sản phẩm đó, con lấy lại cái số tiền rồi con trả lại Phật tử, tiếp tục con làm cúng dường đó, để có khi mà thầy có được cái giấy phép rồi thầy đem về đây thì xin cái chi nhánh ở đây, đó là cái duyên. Mấy con có cái ý nguyện, mọi người có ý nguyện như vậy thì cái duyên đó thầy mới về đây mới được, còn mấy con không có ý nguyện thì không có về đây được, con hiểu chưa? Cho nên cái ý nguyện của con tha thiết muốn làm sao có được cái nền đạo đức dạy cho các con hiện giờ hiện tại, và con cháu của các con nó còn giữ được cái này, nó sẽ học được cái quê hương này, các con đâu phải là hết con người, đời của mấy con rồi, thế hệ sau này biết bao nhiêu con cháu của chúng ta không? Nhưng cái nền đạo đức có được là con cháu chúng ta sẽ còn được cái nền đạo đức. Các con hiểu chưa? Cho nên bây giờ về vấn đề con á, đương nhiên đừng có nói đây là chùa, đây là trung tâm an dưỡng, đây là khu an dưỡng gì, đừng có nói cái điều đó. Bởi vì mình chưa có giấy phép mình nói điều đó là mình sai. Mình làm cái chuyện mà không có pháp luật thì cũng được. Cho nên bây giờ con làm vườn là cứ làm vườn, con hiểu không? Sinh hoạt kinh tế, tiền bạc này kia thì dành dụm cất giữ đó, nếu có dịp mà được thì con chỉ đóng góp vào trong thành giới công đức của con thôi, con hiểu không? Để chúng ta xây dựng, và các Phật tử hãy dành dụm tiền khi nào mà đây là cái khu an dưỡng được rồi thì người 5.000, 3 triệu, 2 triệu chúng ta góp nhau tất từng giải nhà trong đó. Để hiện tại chúng ta lớn tuổi thì có khu người lớn tuổi, người già, khu trẻ thì có người trẻ, để cho mình xây dựng 10 cái nhà, 20 cái nhà, 100 cái nhà, mỗi nhà là một người ở, con hiểu không? Cũng như một cái phòng này là một người ở, để chúng ta thực hiện cái sự tu tập, cái sự học tập của chúng ta. Cho nên vì vậy đó mà mấy con sẽ đóng góp nhau để thành lập cái khu tu tập đạo đức ở đây cho mấy con, cho con cháu của mấy con sau này. Không lẽ chúng ta tất bây giờ ngày mai nó tập hư mà. Các con hiểu chưa? Bằng mồ hôi nước mắt của chúng ta xây dựng cái nền đạo đức của chúng ta. Đó, thì thầy làm người xin phép tắt rồi thầy chuyển về đây, xin ở đây cái chi nhánh thì mấy con sẽ danh chánh ngôn thuận, nhà nước chấp nhận, chúng ta sẽ dạy đạo đức, thấy không? Mấy con thấy chưa? Giữ gìn, đừng có thiếu đó. Ở đây nó gần gũi, các con sẽ đến đó học. Đó là như vậy, hiểu không? Đừng có cất chuột chuyện, đừng có nói đây là trung tâm ăn dưỡng, đây là khu ăn dưỡng gì hết. Nói bậy bạ là coi chừng á, nhà nước không cho đó. Rồi, được rồi. Thầy sẽ về trong đó, thầy sẽ ghi cái tên của mấy con vào cái điện thoại và thầy cho pháp danh, thầy gửi về. Thầy gửi về cho mấy con. Cho thầy cái ly nước lớn quá. Uống hết.
Thầy uống hết rồi còn không?
Còn bao nhiêu con nước hoa? Đâu
con chỉ là. Lẽ đương nhiên là mấy con lấy thầy một ít thôi. Mà nếu đổ thì thấy.
Dạ.
Có phải không? Vậy thì mấy con cho thầy một cái gì đi chứ. Vậy thì thầy để cho mấy con ngựa thầy sao?
Dạ.
Thôi bây giờ thầy về con. Thầy còn đi vô công ty nữa.
Mà muốn là làm thầy chúng ta một vài lần.
Mai mốt thầy tắm một chiếc thực thăng.
Thì cái viên
rồi, cái này thì rút cái này đem gửi cho